Kính thưa quý bạn đạo, hôm nay là ngày 16 tháng 8 2020. Hôm nay chúng ta có 25 bạn đạo tham dự. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ, trao đổi, tu học theo tuần báo Phát triển Việt Nam số 1310. Bài thư ngõ tuần này là Duyên đẹp. Hiển đọc đi ha.
Duyên đẹp tình đời, hai tiếng thức giác mình tâm, học tiếng vô. Ai cũng giỏi, chính mình dở, nguyên lý trời ban, xây dựng tiếng. Lorsque nous ouvrons à la lumière notre belle relation karmique dans les sentiments terrestres, nous progressons. Éveillons-nous à la connaissance avec équanimité, adonnons-nous à l'apprentissage spirituel afin d'avancer pour y en arriver. Tout le monde est talentueux, seuls nous-mêmes sommes médiocres. Dieu nous accorde le principe originel pour construire notre évolution.
Duyên đẹp. Cái gì gọi là duyên đẹp? Cái gì là duyên mà cái nào là duyên đẹp? Duyên là cái gì? Qu'est-ce que c'est l'opportunité karmique? Qu'est-ce que c'est une belle opportunité karmique? Cái gì gọi là duyên? Cái bài này học hoài, nhắc tới nhắc lui hoài cũng có chỉ duyên.
Duyên gặp duyên đạo.
Duyên đạo à? Duyên đạo là duyên đẹp là sao?
Thì từ vô tới đây thì em thấy đẹp.
Thì nói tiếng Tây đi.
Duyên, la relation karmique, c'est que quand on a rencontré les paroles du maître et puis vos vies. Et jusqu'à maintenant, je trouve que c'est une belle opportunité parce que ça nous apporte aussi l'éclairage pour aller vers la sagesse.
Rồi, duyên. Cái duyên ở đâu mà có? D'où vient l'opportunité karmique? Tiền kiếp. Tiền kiếp mà như thế nào mà kiếp này có cái này?
Kiếp mình có tu rồi mình mới có cơ hội gặp cái pháp này, gặp thầy, gặp bạn đạo.
Yeah, tiền kiếp có tu rồi. Cái đó là nó nằm theo cái định luật nào vậy? Donc, comme on a pratiqué dans l'existence antérieure, dans cette vie, on rencontre de nouveau la méthode. Theo cái định luật nào?
Nhân quả.
Nhân quả. Nhân quả là...
Gieo giống tốt thì được tái tốt.
Gieo giống tốt thì được tái tốt. Donc, ça oublie la loi de cause à effet. Donc, on a semé la bonne graine, donc on récolte les bons fruits. Nhân quả. Thì còn gì nữa? Rồi cái duyên nó thể hiện cho cái gì trong càn khôn vũ trụ? Que représente l'opportunité karmique dans l'univers?
Giống như cái dây on tisse un lien. Thành ra nó có hiệu quả hơn.
Nó nằm ở trong cái gì của càn khôn vũ trụ, nó là cái gì của càn khôn vũ trụ, nó tượng trưng cho cái gì của càn khôn vũ trụ?
Một cái ánh sáng.
Cái duyên á, cái duyên nó có bổn phận gì trong càn khôn vũ trụ? Cái duyên là nó là cái trật tự của càn khôn vũ trụ. Cái duyên là cái trật tự. Donc l'opportunité karmique, ça représente l'ordre dans l'univers. Tại sao cái duyên nó đâu phải tự nhiên mà nó làm một cách tùm lum tà la đâu, nó có theo một cái luật nào, nó theo một cái trật tự nào đó mình mới có cái duyên đó, chứ đâu phải tự nhiên mình có cái duyên đó. Tự nhiên và hồn nhiên là mình sẽ gặp lại cái duyên, nhưng mà cái duyên đó nó không phải cấu tạo một cách mất trật tự như vậy, nó cấu tạo từ dựa trên những cái tiền kiếp của mình, dựa trên cái hành trình của mình, dựa trên cái trình độ của mình. Dựa trên đó nó theo một cái trật tự đó, nhưng mà khi mà nó đến á, là đến trong cái tự nhiên và hồn nhiên. Donc l'opportunité s'est constituée à partir d'un ordre bien précis. Ça respecte certaines lois de l'univers. Mais quand ça arrive de manière naturelle et spontanée. On ne peut pas imaginer à l'avance quand est-ce que ça va arriver. Il va arriver le moment venu. Yeah, đúng lúc đúng thì cái duyên nó mới đến, còn mà hết lúc hết thì cái duyên nó đi, duyên đến rồi cái duyên nó đi nữa, chứ đâu phải là duyên nó ở với mình hoài. Một cái duyên nó có một cái thời hạn ấn định, thành ra cái duyên mà mình gặp gỡ nhau ở thế gian cũng vậy, nó cũng là ấn định, trình độ nào theo trình độ đó, chứ không phải là ai muốn vô lớp nào vô đâu. Cái duyên là cũng như là nó, nếu mà nói gom gọn, nó cũng như là một cái lớp. Tại sao mình xuống đây biết bao nhiêu người mà mình gặp những người này để cùng nhau học hỏi, trao đổi, kích động để tiến qua. Nhưng mà sau đó nó hết cái duyên rồi, nó đổi lớp. Đổi lớp thì sẽ có những người khác, chứ không phải là đổi lớp không còn ai. Nous convient ici pour apprendre les opportunités karmiques, c'est pour nous aider à avoir des rencontres et apprendre, à avoir des situations pour apprendre. Mais une fois qu'on a terminé cette classe, on doit changer de classe, donc on doit changer d'environnement. On rencontrera d'autres personnes et d'autres situations. Mais cái duyên nó thay đổi thì cái hoàn cảnh nó cũng thay đổi. Hoàn cảnh thay đổi thì những người mình gặp nó cũng thay đổi. Cái đó là kêu bằng cái duyên. Rồi cái duyên nó có cái duyên bạn đạo mà hợp lại với nhau để học hỏi trao đổi là cái duyên gì?
Duyên đạo.
Duyên đạo nó làm sao? Sắp xếp theo cái gì?
Ông trời ông sắp xếp cho mình, chứ mình nó làm sao làm được hết. Ông trời ông sắp xếp hết.
Ông sắp xếp nghĩa là mình thấy không có ai gác cửa, không có hàng rào. Nhưng mà không phải muốn đi đâu đi. On voit qu'il n'y a pas de barrière, pas de clôture. Mais on ne peut pas aller n'importe où, où on peut. On doit toujours respecter un ordre. Nghĩa là mình có cái duyên đó mà mình hợp lại được. Mà không có duyên, bây giờ muốn vô cũng không vô được. Cho nên cái đạo thì không cần quảng cáo, không cần rủ rang, phải để trong tự nhiên và hồn nhiên thì nó phát triển. Tự nhiên nó hội tụ, mà nếu mà nó có rã cũng tự nhiên nó tan rã thôi, chứ không có cần phải lo cái gì hết. Mình chỉ lo tu thôi, là cái đó là quan trọng. Mình lo tu để củng cố cái luồng điển của mình, cái đó là quan trọng thôi, chứ mấy cái khác thì cũng không có nhầm nhò gì. Duyên đẹp. Còn gì để nói về duyên nữa?
Thiện duyên.
Duyên lành.
Duyên lành, bây giờ cái duyên đạo là khi nào mà nó có, mình muốn tu trước được không? Hay là thấy đúng ngày đúng giờ mình mới tu được?
Đúng ngày đúng giờ mới tu được.
Mới đúng ngày đúng giờ, ai sắp xếp vậy? Sắp xếp tùy theo cái gì?
Theo trình độ của mình.
Rồi sắp xếp thêm cái gì nữa? Bây giờ bề trên muốn cho mình tu ngày giờ đó vô tu, thì trước khi mà mình bước vô tu đó, bề trên phải sắp xếp cái gì?
Khổ. Ai học cho mình gặp khó khăn, kích động phản ứng.
Phải sắp xếp cho mình những cái nghịch cảnh để cho mình quay đầu trở về. Mình thức tâm mình mới đi tìm đường tu, thì lúc đó mình ngộ đúng ngày đúng giờ cho mình ngộ được cái pháp á, thì tự nhiên mình bắt vô mình tu. Cái đó là cái duyên á. Còn duyên vợ chồng ở thế gian thì sao?
Duyên nghiệp.
Nợ nào phải trả.
Duyên nghiệp.
Donc le karma entre mari et femme c'est c'est une dette karmique et c'est provisoire. Cái tình đời là nó tạm bỡ. Tình đời có gì nói về tình đời? Tình đời còn gì để nói nữa?
Thay trắng đổi đen.
Tình đời thì đen bạc. Tại sao tình đời nó đen bạc vậy? Tại sao tình đời nó đang bạc? Pourquoi les incertitudes de la vie?
Để mình chán đời, để mình tìm về đạo.
Để cho mình kích động và phản động, để cho mình chán đời, mình qua đạo, phải không? với lại cái tình tình đời á, là nó còn gì khác, nó đen bạc là tại vì nó theo cái định luật dây trả. Mà đối với cái mắt đời á, dòm thì thấy nó đen bạc, nhưng mà nó nằm trong cái định luật dây trả. Nhiều khi mình trả nhưng mà chưa trả hết thì nó cứ đòi hoài, nó cũng làm mình bực mình hoài á. Nó theo nó đòi hoài á. Thành ra mình giờ mình thấy nó đen bạc, đưa bao nhiêu nó cũng phản, cho bao nhiêu nó cũng phản. Nhưng mà cái đó là theo định luật dây trả như vậy. Rồi cái tình vợ chồng cũng vậy, cũng thương yêu nhau, nhưng mà cái tình cảm nó cũng là giả tạm trong một cái vở tuồng này thôi. Khi mà mãn hạ màn rồi, ông ra ông, bà ra bà. Donc, quand on a terminé les relations entre mari et femme pour cette pièce de théâtre, chacun revient à lui-même.
Tại sao có người người ta ly dị nhưng mà có một bên thì chưa có chịu ly dị, cứ khổ hoài.
Cái khổ là cái ly dị, mình phải hiểu tại sao nó có cái ly dị, tại sao mà người ta đòi ly dị. Ly dị có nghĩa là cái gì? Nếu mà mình giải về đạo, qu'est-ce que ça représente la divorce au niveau spirituel? Cái đó, cái ly dị là do đâu mà ra?
C'est un échec parce que on ne veut pas payer, on a assez, on dit stop là, on arrête, on casse tout et on s'en va. On va retrouver les mêmes problèmes avec un autre ou avec une autre. Donc c'est un échec, un constat d'échec.
Bên Việt Nam muốn nói gì?
Ly dị là do hết duyên.
Ly dị là chưa có hết nào, ly dị chưa có hết, hết duyên nó sẽ xảy ra một cách khác. Còn cái ly dị á, là kêu bằng hết thương thì đúng hơn. Hết thương. Lúc đầu thì thương yêu dữ lắm, nhưng mà ở một thời gian đụng chạm nhiều quá cái nó chán. Này lúc đầu nó thấy tươi đẹp lắm à. Không có người đó là tôi buồn, tôi khổ lắm. Lấy người đó về tự nhiên tôi thấy cái tâm lòng nó an, ổn định. Nhưng mà ổn định một thời gian thì ông trời ông mới cho ra học bài, thì lúc đó nó chán. Nên nó không phải vậy. Nhưng mà khi mà nó không có hiểu bài á, nó đòi ly dị là nó không có giữ được cái sự trung tính. Donc on crée le divorce, ça veut dire on ne respecte pas la fidélité initiale. Tại vì khi mà mình ra làm đám cưới, mình mới nói là quy đôi vòng dơ, mình nói là quy, mình nó hỏi cái gì cũng quy hết trơn á. Quy đôi vòng dơ là trước mặt trời đất mình cũng quy, là mình cũng chấp nhận. Khi ra đám cưới hỏi chấp nhận bằng lòng không, nó quy, chịu. Thì hỏi bên kia bằng lòng không, chịu. Chịu, nhưng mà một thời gian rồi nó hết chịu. Nhưng mà khi mà mình đã đám cưới là cái gì? Đám cưới đối với ông trời á, đối với ông trời đám cưới là cái gì?
Đi học chung.
Đám cưới là đăng ký đi học. Đăng ký vô, hai người đăng ký vô học, vô một cái lớp học. Mà cái lớp học này nó là một người, người này làm thầy người kia làm thầy người nọ. Hai ông thầy luôn. Khởi đầu là hai ông thầy, nhưng mà sau đó có thêm mấy ông thầy nhỏ nữa. Donc au début on a que quand on se marie, c'est on s'inscrit dans une classe où il y a deux professeurs. Le premier c'est la femme, le deuxième le mari ou vice versa, mais petit à petit il y aura des petits professeurs. Mais en fait ils sont petits, mais ce sont des grands professeurs. Hein? Ils sont petits mais ils sont très grands parce que ils nous font courir.
Ils sont exigeants.
Hein? Ils nous font courir et souffrir. Thành ra khi mà có con rồi á, thì tự nhiên tình vợ chồng nó cũng bớt rồi, bao nhiêu phải đổ qua cho con. Donc on doit partager l'amour envers les petits professeurs qui arrivent. Donc la vie de couple change aussi. Les relations changent légèrement. Rồi sau đó thì thầy dặn sao? Thầy dặn trong một cặp vợ chồng thì phải làm sao? Phải nhớ cái gì?
Nhớ thương lúc thở ban đầu.
À, nhớ cái tình thương yêu lúc thở ban đầu, lúc mà nói quy được con dưa.
Il faut penser comme tout au début de l'amour.
Nhưng mà tới đó nó nhớ không nổi nữa, bực quá rồi nhớ không nổi nữa.
Tại khi ra nhà thờ đó, ông cha có nói là ở tới suốt đời, hai vợ chồng ở tới suốt đời, mình nói quy rồi đó, thấy không? Là mình phải thiệt ra mình phải giữ. Jusqu'à la fin.
Đây là promis.
À, quy được con dê rồi mà, chứ đâu phải quy đến người thường đâu, quy được con dê mà.
À, nói trước
ông Thượng Đế là mình đã chấp nhận rồi, nhưng mà mình tới giờ chót là mình lại không chịu nổi, mình mới đòi ly dị, nghĩa là bài học của mình không có chịu tiếp tục trả cái nợ đó cho tới cùng, mặc dù cái nợ đó nặng, nhiều người gặp cái nợ nặng lắm á, nghĩa là phải trả hoài, nhưng mà trả hoài cũng không thấy chừng nào nó mới dứt. Thành ra nó thôi chả không nổi nữa là bây giờ ly dị. Thì nếu mà ly dị chuyện gì nó xảy ra thì con n'a plus accepté à payer, on dit on va divorcer. Mais qu'est-ce que ça représente? Có nghĩa là cái gì? Nghĩa là cái bài học của mình nó như thế nào?
Chưa xong.
Nó chưa xong thì nó làm sao?
Nó sẽ tiếp tục với người khác.
Tiếp tục với người khác, nếu có, nếu không thì tiếp tục phía sau. Nếu mà tìm được người này cho học bài tiếp với người khác là trả thêm cái nợ khác nữa, rồi kiếp sau trả lại cái nợ cũ chưa xong nữa. Donc si on se remarie après divorce, ça veut dire bon, on continue à payer notre dette, mais on doit revenir à la prochaine existence pour payer la première dette qu'on n'a pas fini de payer.
Oui, mais bon, je peux, tu sais, pour, là, c'est pour ceux qui demande le divorce. Et si pour ceux ou celles qui subissent le divorce.
Là, c'est qui donc eux, c'est pas eux qui décident, non? C'est pas eux qui décident, non?
Hein.
Oui, mais du coup, c'est pas elle, au contraire. Elle ou lui, il a fini de payer. C'est son karma.
Oui, lui il veut plus être payé par cette personne. Donc il dit tape, moi je veux plus, bon mais c'est lui qui veut, hein, c'est lui qui décide, donc après la dette pour celui qui reste c'est terminé, mais lui il va apprendre autre chose,
voilà.
Ça veut dire qu'il va apprendre l'infidélité. Nó học cái bài bất trung bất tín mà thiệt ra cũng chưa biết nữa, nhiều khi nó muốn vậy nhưng mà bên kia nó không muốn, nhưng mà cũng cái nợ cũng chưa hết, bà kia bác chưa trả hết mà, nhiều khi cái bài học cũng chưa hết đâu. Mình nghĩ vậy thôi chứ nhiều khi cái bài học nó cũng chưa hết. Mặc dù cái người kia không muốn nhưng mà bài học nó cũng chưa hết. Nó còn dở dang. Mình đâu có biết là ai trả cho ai đủ hay không đủ, mình đâu có biết. Cái đó đi xuống dưới rồi diêm vương mới tính ha. Cái đó để cho ông tòa ông xử chứ mình cũng không biết. Mình không biết là cái người ở lại không có chịu, nhưng mà thường thường ly dị là phải hai bên đồng ý không? Ngoại trừ nó có phạm lỗi gì đó mới bắt buộc thôi không?
Hay rồi.
Nó là chừng nào mà nó có phạm lỗi cũng như nó ngoại tình hay là gì mà bắt gặp quá tang thì ra ông tòa ông xét xử, ông bắt là ly dị. Còn nếu không là phải hai bên phải đồng ý mới ly dị được, chứ đâu phải một bên mà đồng ý ly dị được.
Nhiều khi cái người ở lại nó không muốn ly dị mà cái người kia thương người khác, tự nhiên cũng bỏ đi, nếu buộc cái người ở lại nó cũng không có làm gì được, nó cũng phải ký giấy thôi à.
Cái đó nó ký hay không thì tùy nó thôi, bây giờ nó muốn để vậy cũng được, đâu ai bắt, nhưng mà nó có quyền, một mình nó thôi nó cũng có quyền ly dị, mà nhiều người á nó ngoại tình nhưng mà vì của cải nó chưa muốn ly dị, sợ bị chia. Đứa con bạn nó tiền nhiều lắm, nhà cửa nhiều lắm, nhưng mà khi mà vợ nó ngoại tình rồi nó không dám ly dị. Nên bây giờ ly dị là chia đôi mất hết con nữa vốn rồi.
Nhưng mà nó ngoại tình, là nó có lỗi rồi.
Nhưng mà
donc la personne qui a fauté n'a pas droit à aucune compensation ne serait-ce que alimentaire.
Nó không dám ly dị, nó sợ, nó không dám ly dị, nên cứ giữ về hoài. Thì bây giờ cái vấn đề ly dị thì ở lại không á, thì mình cũng đâu có biết kết quả ra sao, là cái bài học nó gian dở rồi, nó không có đi tới cùng.
Anh bảo là anh em thấy cái hay nhất là trên cái đời này đó, mình muốn trả hết nợ, mình có nhiều vợ mình trả hết một lần hết nợ một lần hết. Je disais que pour cette vie là il faut mieux être polygame, comme ça on paye d'un seul coup toutes les dettes.
À, đâu, hay là trả cái nào nó cũng gian dở hết.
Có lý à, quá khổ hiểm.
Hả? Trả trả hết không hay là cái nào nó cũng gian dở, thầy nói đa thế thì sao?
Vô gia cư.
À, vô gia cư là không có nhà ở luôn á, ngủ chuồng heo á. Đi đâu cũng bị đuổi hết á.
Cái đó là chắc chắn rồi đó.
Đi, đi đâu đó, đi đâu cũng bị nói là cha này xạo.
Thì cái đó mình phải học hỏi ở chuồng chuồng heo là cái cực khổ, je disais que quand on vit.
C'est une grande explication là.
Façon de veiller.
Vas-y, continue.
Thì bây giờ trước hết là cái người đa thê là phạm cái lỗi gì?
Infidélité.
Mà bất trung bất tín này có tu được không?
Khó, khó tu được.
Donc celui qui a plusieurs femmes, il commet déjà la faute de l'infidélité. Mais celui qui est infidèle, est-ce qu'il peut mener la vie de perfectionnement?
Ah non.
Ah, là tiêu rồi. Đời cũng tiêu và đạo cũng tiêu. Thì thôi, đành hẹn lại kiếp sau. Kiếp sau tính lại ha Hiển ha.
Dạ.
Kiếp này lỡ có hai ba bà rồi, kiếp sau tính lại đi.
Sao có một bà là mệt. Em, anh tưởng tượng hai bà mà có tâm đi vô vô vi hay là chắc em đi mau lắm hả?
Dắt hai bà vô duy tu ha. Yeah.
Nhưng mà mình thấy tất cả cũng là duyên nghiệp hết hả? Mỗi người nó có cái bài học, đâu phải mình muốn 10 người vợ là mình có 10 người vợ đâu. Cũng bề trên sắp xếp cho mình có cơ hội, mình ngộ người này, người kia, người nọ. Chứ đâu phải mình đi hết thế giới mình cũng đâu có kiếm được 10 người. Mỗi cái hoàn cảnh là theo cái trình độ tiến hóa của mỗi người, bề trên sắp xếp cho mình gặp người này để học hỏi, rồi người kia học hỏi tùy theo duyên nghiệp của mình, phải không? Thì tất cả dù cho anh Bảo nói đi, cái người mà sợ chia của, ví dụ như vậy đi, mất hết tài sản ở thế gian, nhưng mà cái người mà nó giữ hết của, nó không có ly dị, rốt cuộc nó chết nó cũng đâu có đem đi được,
phải không? Rồi thấy cái đó
cũng là bài học thôi. Sự giàu hay nghèo gì của bề trên cũng sắp xếp cho mình đói hay mình có dư giả để mình ăn là cũng do cái nhân quả của mình. Moi je dis que c'est pas parce qu'on voulait avoir 10 femmes qu'on va trouver tout de suite, même si on fait le tour du monde, on trouve pas parce que chaque situation. Voilà, c'est en haut. Bề trên sắp xếp cho mình ngộ cái này để mình thức tâm thôi.
Thầy nói tại sao cái người có hai vợ kiếp trước làm gì mà kiếp này có hai vợ? Thầy nói làm sao?
Biết thương, không được tu. Biết thương.
Người tu mà không có làm cái gì mới bị chứ đâu qua ai tu.
Biết yêu.
Không biết yêu.
Không biết yêu.
Không biết yêu.
Không biết yêu à? Không biết thương.
Không có biết yêu, kiếp này cho yêu rồi để cho chán, cho hai vợ thế nào cũng chán à. Mau chán hơn.
Bởi vì cái gì cũng phải học hết, mình thấy cái gì cũng phải học hết. Học yêu là học bị sự hắt hủi, là bị sự chà đạp. Tất cả cái hoàn cảnh nào cũng phải học hết. Cái từ trượt tới cái thanh mình phải biết hết. Bởi vì thầy nói là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình là hai cái mình phải biết. Chứ không phải là mình thấy ác là mình né, mình hiểu cái đó thôi. Tại mình từ ác mình ra mà. Mình học từ giai đoạn trượt rồi lên tới thanh, rồi thanh phải bị quăng xuống trượt, coi cái trạng thái mình thanh ở trong trượt nó như thế nào. Moi je dis que il faut connaître toutes les facettes de la vie, parce que on doit apprendre toutes les facettes. C'est pour ça on dit 10 meilleures choses et 10 mauvais. Il faut connaître. Voilà tout. C'est pour ça qu'on connaît les deux facettes, ben, notre cœur les saura.
Prendre le sucré et l'amer.
Mình mình hiểu là tùy theo cái duyên mới đưa đến, chứ đừng có thấy người ta không cái mình đi tìm là mệt đó nha.
Không mà tìm cũng không ra.
Mình nói vậy cái lục căn lục trần nó nói vậy là cái bài này mình chưa học bài nhiều giờ nè, mình phải học cho nó đầy đủ nha. Đi kiếm thêm bà nữa chết à. Hay coi chừng á, hay là cái duyên nó đến, nó đưa đến đâu mình học tới đó thôi, chứ không phải là mình đi tìm. Donc pour le piège éviter, c'est faut pas se dire comme il faut tout savoir, donc on va chercher les mauvaises choses pour compléter ce qu'on n'avait pas. Et comme on veut apprendre la bigamie, on va chercher une autre femme pour apprendre cette leçon, parce qu'on ne connaît pas sous prétexte qu'il faut tout apprendre. On apprend selon les situations qui arrivent et selon notre niveau. Si notre niveau est élevé, on n'a pas besoin de réapprendre cette leçon. Si on voit déjà que ce n'est pas une bonne chose, on ne va pas apprendre. On sait, donc on ne va pas apprendre. Mais si on ne sait pas, on va tomber dedans, donc on va apprendre. Mais si on sait, avec sa lucidité, on ne va pas tomber dans le piège. On ne va pas chercher les choses mauvaises.
Anh bảo là chừng khi nào mình có cái duyên đạo mình đâu có thì, mình dẹp cái duyên đời răng bên nha. Mình đâu có thì giờ
mình đâu. Nói mình muốn dẹp nhưng mà ông đợi ông cũng phải thử mình chứ. Donc même si on sait que les relations karmiques qu'on mène la voie de perfectionnement va limiter, mais c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui va nous tester en fonction de notre niveau, de nos karmas. Thì không phải cũng phải cho trở lại để thử chứ.
Bà trên lúc nào cũng thấy rõ từ cái yếu điểm của mình phải không? Để hoàn cho mình cái bài học để mình hoàn chỉnh lại. Cái quan trọng đó là không là quan trọng là mình ý thức. Ý thức. Moi je pense que c'est en haut il nous voit notre faiblesse. Tu vois et il a essayé de créer des situations pour nous forger.
C'est pas une faiblesse, en fait, c'est des leçons que tu as pas appris et que tu dois apprendre.
Oui, c'est ça, c'est des leçons. Le plus important, c'est être conscient de cette leçon.
Il faut être lucide.
Même si on tombe dans le. Nhiều khi, cái bài học đó tới, mình qua không nổi, thì mình thi rớt. Thi rớt, phải học lại.
Il faut analyser ce qui arrive.
Thì phải ráng học cho nó trả bài cho nó đúng đi, vô hoàn cảnh nào cũng là đang học, cũng lớp nào cũng là lớp, nhưng mà phải trả bài cho nó đúng, đang đi lên lẹ hơn. Còn nếu mà chảnh mãn kéo dài hoài ấy, thì nó mệt hơn. Bây giờ mình lỡ xuống đây rồi có gia đình rồi, thầy nói nghiệp nợ đầy nhà, bây giờ làm sao bây giờ? Donc on est tombé ici, on est dans des situations terrestres où maître a dit qu'on a plein de karma, qu'est-ce qu'on doit faire?
Thì xuống giống như anh Bảo nói, mình xuống mình có gia đình, phải không? Thì vợ chồng học với nhau. Hay là cha mẹ học với con hay con học với cha mẹ. Còn giả tỷ như những người mà không không có cái hoàn cảnh đó thì giống như là ví dụ celibate thí dụ như đi không có vợ, không có chồng. Học thì đi làm việc học với những người bạn đồng tu, còn giả tỷ không có nữa đó thì học với bạn đạo.
Có phước
không? Nhiều khi cái sự kích động phản động học đủ mọi mặt hết á, không học cái này cũng học cái kia, tùy theo nào? Hoàn cảnh, tùy theo đúng lúc thôi. Moi je dis que si on doit apprendre dans toutes les situations, celui qui est célibataire, bah, il va apprendre soit avec les non,
travail.
Non, voilà, avec le travail et celui qui n'a pas de travail, avec les pratiquants aussi.
Oui, aussi.
Ah, cái quan trọng đó là khi mà cái bài học nó tới đó, mình có sân không? Phải không? Bất cứ hoàn cảnh nào gây lộn với chồng hay gây lộn với vợ hay gây lộn với con, mình có sân không? Mình sân là mình biết là mình tự tự thi rớt rồi đó. Bây giờ mình nói mình tu 30-40 năm mà khi mà mình đụng cái hoàn cảnh đó, mình sân lên là mình biết là mình thi rớt rồi. Phải không? Mình phải cố gắng mình niệm Phật, mình tu tiếp để sửa. Phải bồi dưỡng cái từ từ chứ không có ai mà nhảy qua cái là thành đâu, vô cái ngồi niệm Phật tu gì nó không thành, nó phải kích động phản động, nó đủ chuyện hết. Rồi. Phải đơn giản giống như mình tưởng thôi.
Nói đến tay luôn đi.
Moi je dis que la vie nous avait éduqué avec action réaction, on doit apprendre toutes les facettes, c'est pas si simple comme si tu pratiques la méditation et puis tu places le mot, c'est pas comme ça. Ça, c'est pour forger à l'intérieur, mais après, on te lance vers le champ de bataille. Et quand tu vas dans le champ de bataille, bah, si tu es en colère, ça veut dire que tu as raté ton examen.
C'est ça? Bien sûr.
Rồi duyên đẹp tình đời nãy giờ mình nói nè, duyên đẹp là những cái gì tốt đẹp nó đến với mình, mình có cái pháp nè, mình có con đường đạo nè, mình có sự hỗ trợ của bề trên nè, có sự sắp đặt của Thượng Đế nè, cái đó là duyên đẹp. Nhưng mà cho mình xuống với cái tình đời thì nãy giờ mình có nói rồi, nó đen bạc nè, nó là dây trả nè, thành ra nó đủ thứ chuyện hết, nó là kích động và phản động. Rồi lúc đó mình mới khai minh tiếng là sao?
Tại vì mấy cái bài mấy mình học hỏi được mình mới cái đầu mình mới tiến bộ. Nếu mình học thuộc bài thì mình sẽ tiến bộ, mình lên lớp nữa.
Donc on a des bonnes opportunités karmiques. Si Dieu nous donne toutes les choses, toutes les situations et en plus de ça, nous balance dans cette vie. Les amours humains, ça sert d'action et de réaction pour développer notre esprit à la clairvoyance, pour qu'on progresse. Thì học thì tự nhiên nó sẽ nhồi riết thì nó sẽ hiểu, nó sẽ hiểu cuộc đời này là tạm bợ, tạm bợ mà duyên cũng là tạm bợ để cho nó thức tâm, rồi nó suốt cuộc là ông ra ông, bà ra bà. Mỗi người đều có một cái hành trình khác nhau mà mình không có thể xen vô cái hành trình của người khác được, dù cái đó là vợ hay con mình cũng vậy thôi. Con mình nó cũng có phải có bài học của nó, mà nó lớn lên nó cũng phải, mình thấy nó sẽ đụng nhưng mà mình không thể nào can thiệp được, tại vì nó phải học qua rồi nó mới thức tâm. Donc même si on voit que nos enfants ils vont rencontrer des situations difficiles en s'orientant vers cette voie, mais on ne peut rien faire. Il doit apprendre pour s'éveiller. Donc on ne peut pas intervenir, même si avec notre expérience, on sait que ce n'est pas la bonne voie. Nhìn ra mình đâu có can thiệp vô cái cuộc sống của con mình nữa. Mặc dù cha mẹ ai cũng muốn con nó có một cái hướng đi rất là lúc nào cũng tốt đẹp. Nhưng mà nó phải học qua những bài học nhiều khi cũng nặng nề lắm. Để cho nó thức tâm, chứ bây giờ không có những bài đó, kiếp nào nó mới thức tâm đây. Nếu mà không có những cái bài học nặng, kiếp nào mới thức tâm thì phải mất đi nhiều kiếp ở thế gian nữa. Thành ra trong cái rủi mà nó cũng có cái may. Dans le malchance, il y a aussi la chance de s'éveiller. Thành ra cái bài học mà dù cho nó không có qua được trong kiếp này, nhưng mà nó cũng là thấm vô trong cái tâm thức nó cho kiếp sau rồi. Même si c'est pas encore résolu dans cette vie, mais toutes ces leçons si dures sont ancrées dans sa conscience. Thì kiếp sau chỉ cần đụng một chút xíu là thức. Thành ra cái gì mình thấy vậy, cho nên giải nghiệp hay nói mình tu là phải lo giải nghiệp là vậy. Nghiệp là có vợ có con là đang tạo nghiệp trói buộc, thì bây giờ mình phải tháo gỡ. Tháo gỡ là phải lui về thanh tịnh, nghĩa là đừng, không phải là thấy chuyện gì cũng xen vô, chuyện gì cũng muốn nhào vô là mình cứ động hoài. Mình phải chấp nhận lui về thanh tịnh để cho mọi sự việc nó tiến triển theo chiều hướng tiến hóa tự nhiên ha. Thì lúc đó mình mới thanh tịnh được. Còn mình không chấp nhận, mình nhìn thấy con mình vô một cái cảnh động loạn như vậy á, thì mình bị động theo mà mình cũng không giải quyết được. Si on n'accepte pas que nos enfants tombent dans des situations difficiles, on ne peut pas intervenir parce qu'on ne peut pas changer la situation. Lui, il doit prendre sa leçon pour s'éveiller et en plus, on est perturbé.
Je suis d'accord, mais mình phải cho nó có cái moyen là mình phải dạy dỗ nó trước.
Cái đó là đương nhiên là cha mẹ phải làm bổn phận của cha mẹ. Bổn phận của cha mẹ là cho nó đầy đủ điều kiện để nó đi học, để nó thành tài, để nó nuôi sống nó được. Nhưng mà cái chuyện nghiệp duyên của nó mình đâu có can thiệp được. Bây giờ nó đi nó dắt bà nào khác về rồi mình thấy cái này không khảo không hợp mắt, mình thấy không được đâu. Nhưng mà đâu có được, mình đâu có can thiệp được. Thấy không, mình cũng phải chấp nhận thôi. Bây giờ chấp nhận thì có hai đứa con, mà không chấp nhận thì mất luôn đứa nữa.
Thí dụ có cặp vợ chồng phải không, ưa kỵ thị lắm, không có thích người Phi Châu, mà có con gái á nữa, cái nó lấy người Phi Châu cái nó đem về nó sanh con ra,
cũng phải nữa.
Là vu les couples ils sont racistes, tu vois, ils n'aiment pas les Africains machin tout ça, et sa fille elle aime l'Africain, elle a ramené et ramène les petits enfants. Tu vois, et après, les parents l'ont accepté, ben, à force de côtoyer, il va l'accepter et puis elle l'aime.
La vraie affaire.
Oui, c'est ça.
Kiếp trước, kiếp cái đầu óc còn kỳ thị là phải cho học bài. Nhiều khi cho học bài kiếp này, cho học vậy cũng còn nhẹ, sợ kiếp sau cho làm đen lại là khổ. Hả, cái đó còn khổ hơn đó chứ.
Đó đúng. Không, lúc đó kỳ thị mấy người trắng.
Bây giờ mình nói thằng trắng nó giết thằng đen chứ đâu biết thằng trắng lúc trước nó là đen bị thằng trắng này giết đâu. Mình đâu có thấy. Phải không? Thành ra mình thấy cái chuyện đời, mấy cái chuyện mà phê đi ve, mình phải hiểu luật nhân quả, mình mới hiểu được, mà mình mới không động.
Cái gì vậy thầy mà... nói, thầy nói khi mà mình có cái tư tưởng, mình hướng về cái người Phi Châu, mình có kỵ thị đó, là ông trời nữa, là ông trời ông quăng mình vô động.
Vô, thành ra bây giờ mình dòm kiếp này nó là trắng, nhưng đâu có biết kiếp trước nhiều khi nó đen rồi, mà bây giờ kiếp này nó đen, mình đâu có biết kiếp trước là thằng trắng kỳ thị. Thành ra mình hiểu vậy rồi thôi, cái chuyện đời nó qua lại vậy là cái chuyện bình thường, nó theo cái luật nhân quả, nó không có gì để nói. Còn mình tìm hiểu hết tại sao vậy là mình chỉ khùng thôi. Tại vì mình không hiểu luật nhân quả, mình không có thấy được kiếp trước kiếp sau, là mình đặt câu hỏi là mình chỉ khùng thôi. Mình là người mù đuôi điếc câm là thêm cái bệnh khùng nữa là mệt nữa, phải không? On est déjà aveugle, muet, sourd et en plus on rajoute de la folie, c'est pas la peine.
Cái quan trọng là khi mà mình nhìn để mình hiểu, nhưng mà mình không có xen vô trọng, phải không? Mình hiểu để học.
Hiểu là thích tâm.
Là mình cuốn cuồng cái tư tưởng mình dướng vô đó. Nó khác. Je pense que c'est on observe, tu vois, chắc chắn comprend, mais on rentre pas dans ce système.
C'est facile à dire.
Ben oui, c'est pour ça.
Không, đây khi mà mình hiểu rồi, thầy nói nghe để thức tâm, thấy để thức tâm, ngửi để thức tâm, nói để thức tâm. Thức tâm là sao? Là mình hiểu được cái luật trời. Hiểu được luật trời là không có động, mới kêu là thức tâm. Còn nếu mà mình thấy mà mình động, mình nghe mình động, mình hỏi tại sao vậy là động, mình không hiểu. Còn nếu mình hiểu rồi thôi, cái chuyện đó là luật trời, mà tại vì mình còn đuôi đi câm, mình chưa thấy rõ thôi, thì qua đi. Đâu có chuyện gì vậy. Để cái gì nó cũng có luật đại hết trơn. Thành ra mình thấy nhiều cái chuyện nó rất là vô lý. Người này ăn hiếp người kia ăn hiếp người nọ, mà mình đâu có biết cái nhân quả giữa mấy người đó như thế nào. Mình không hiểu được. Khi mình hiểu được, bây giờ mình không chưa có thấy được, là tại mình còn đuôi. Nhưng mà bây giờ ít nhất mình cũng hiểu. Mình hiểu cái luật nhân quả, cái gì nó cũng có nhân có quả hết. Không phải cái gì mà ngẫu nhiên hết trơn. Thì đúng đó mình yên rồi.
Tại mình thấy có một mặt, không có thấy hai mặt, ra tâm mình nó động thôi, chứ thiệt ra nếu mà thấy hai mặt cái tâm mình nó ổn định vậy không?
Bây giờ chưa thấy mà hiểu được hai mặt nó cũng đỡ rồi.
J'ai dit parce qu'on voit une seule face, pour ça on est perturbé. Si on comprend la totalité des deux faces, ben notre cœur est serein.
Tại sao ông Phật không ngồi yên?
Parce qu'il connaît déjà chaque chose et ça devrait passer comme ça.
Ông thấy cái gì nó cũng là trong định luật tự nhiên hết trơn. Nó thấy cái nó đi tới cái điểm này nó sẽ tới điểm kia, rồi nó thức tâm rồi nó đi tới ngày nào nó trở tới cái vị trí của ông thôi. Thế nên mọi chuyện nó đang biến chuyển, ông ngồi yên, nhưng mà vì lòng từ bi ông cũng phải phóng hào quang cứu độ cho nó sớm thức tâm, chứ không phải là ông nói kệ tụi bay đi thì chừng nào tới, không phải vậy đâu. Như là nếu mà ông ngồi yên mà không làm gì hết, ta nói ông này vô tình, ông này không có tình cảm, không có lòng thương người. Nhưng mà ông ngồi yên, ông không động cho nên ông mới phóng hào quang được, chứ ông động ông đâu còn hào quang nào phóng. Donc si le Bouddha il est perturbé, il a perdu son aura, comment il peut aider les autres? Il ne peut plus envoyer. Il doit rester serein pour avoir son aura briller toujours, pour pouvoir envoyer son aura. Et s'il est perturbé, il perd son aura. Thành ra mình ổng động là ổng mất hết hào quang rồi, đâu có chiếu nữa, hết phép rồi. Thành ra ông Phật cũng phải ngồi yên. Bây giờ tối mình ngồi thiền, mình vô thiền định, mình cũng phải hơi ngồi yên, không có được cục cửa, tập như ông Phật vậy. Thầy nói ngồi yên như ông Phật á, như là ngồi không có cục cửa tay chân cũng không được nha. Chứ không phải là mình ngồi thiền định muốn làm gì làm, tay chân cục cửa là còn động.
Bởi vì khi mà mình vô ngồi thiền đó, mình tự nói với mình nói bây giờ sửa cái position, phải không? Cái tư thế mình đàng hoàng, ngồi không có được nhúc nhích, phải không?
Mấy người ít.
Nếu mà mình không nói gì đó, chút ngồi cái nó ngứa chỗ này hay là đau cái cẳng kia, nhiều người bỏ ra hay mình này kia kia nọ.
Nhúc nhích là không được, nhúc nhích là động mà. Thành ra lúc đó là không có da lục căn lục tràng làm gì hết, không có hoạt động gì hết, vía rồi là ngưng trễ hết.
Chẳng thà mình ngồi tùy theo khả năng mình ngồi được bao nhiêu mà nó không có cửa quậy gì hết á. Ngồi được bao nhiêu thì cứ ngồi, nhưng mà phải ngồi ngay ngắn.
Giờ đó là không động nữa, phải ngồi yên. Mà mình sao mà bây giờ vô tôi thấy ủa ông này không biết còn sống.
Il faut rester, tu vois, il ne faut pas bouger, il ne faut pas gratter, il ne faut pas tout ci, tout ça, mais faire des mouvements, quoi.
Surtout avoir le dos droit.
Ouais. C'est suivant nos capacités. Tại nhiều người thấy người ta ngồi lâu, mình cũng bắt trước, nhưng mà ngồi nó không có...
Parce que ce...
Bây giờ vô ngồi yên không đủ, phải ngồi thẳng nữa. Rester tranquille, c'est pas suffisant, il faut rester droit.
Ouais, c'est ça.
Le dos droit.
Il faut plus bouger.
Bây giờ mình cho bạn đạo ngồi chung thiền cái lát mình đi vô một vòng rồi mình biết à. À không, mình để bạn đạo chung thiền á, mình đi vô, mình đi ra, mình đi vô sao mình coi một vòng mình biết rồi. Đâu cần hỏi. Cái đó là có bằng chứng rõ ràng không? Coi là người là ngồi méo ngồi quẹo là một cái nè, ngồi cục cửa là hai cái rồi tiêu rồi, còn ngồi nháy là có tiếng động nữa là mệt. Thấy không, có tiếng động nữa mệt, xe chạy mà nổ máy là có mệt đó. Donc il y a plusieurs facteurs qu'on peut observer pendant la séance de méditation en commun. On passe derrière une demi-heure après la séance et on voit. Donc on voit ceux qui ont la tête courbée, penchée, ceux qui bougent. Et si on entend le bruit du moteur, ça va pas non plus.
Qui ronfle.
Le bruit du moteur, tu comprends pas?
C'est ronflé.
C'est ronflé.
Oh. Ça veut dire qu'il ne médite plus, il dort.
Lúc đó là không phải ngồi thiền nữa mà là ngủ gục. Ngủ mà bị gục nữa, kêu ngủ gục.
Đó mà gục lên gục xuống, cái đầu nó gục lên gục xuống, nó lâu cái giật cái gì nè. Thấy không? Thành ra bây giờ muốn kiểm soát thì dễ lắm.
Mà bây giờ nó có cái motor điện đó, thành ra nó sẽ nói lắm mình ơi.
Cái máy nào mà chạy ngon thì nó sẽ có polysilencer, còn cái máy mà chạy không có đúng nó kêu.
Bởi vì thầy nói chẳng thà ngồi một phút mà ngay, còn hơn là ngồi một tiếng mà bị gục.
Bây giờ phải tập cái gì cũng là thói quen, cũng như nhiều người ta nói người ta ngồi niệm Phật cả tiếng hồi vậy, nhưng mà ngồi nó nghĩ tầm bậy không à. Bây giờ biểu nó tập lại đàng hoàng cho nó ngồi 5 phút thôi, chứ nếu mà nó học lại cái method đàng hoàng mà nó ngồi tiếng nó cũng bị à. Tại vì nó thả lỏng quen rồi, nó dậy quen cái đó rồi, cho nó ngồi lâu chừng nào nó càng nghĩ chuyện tập niệm chừng ấy. Bây giờ bắt vô cho nó lại 5 phút thôi, không có cho nhiều, 5 phút mà phải đàng hoàng.
Cái câu mà anh Jose nói hồi nãy thì chúng chẳng thà mình làm ít mà mình làm chúng, còn hơn là mình làm nhiều mà chậm.
Không, tại vì mình nói vậy tại sao? Tại ai cũng có mặc cảm hết trơn á. Không, thấy mình vô mình ngồi mà thua người kia mắc cỡ. Không, chứ không phải mình nói mình tu vô vi mình không có có mặc cảm này kia nọ đâu. Không, cũng tùy theo cái trường hợp, cái hoàn cảnh của mỗi người. Mà người nào cũng cũng vậy á, ai cũng có mắt mũi tai miệng, mình có làm sao người ta làm vậy. Moi, j'ai dit que tout le monde a son amour propre. Des fois, tu arrives comme ça, tu as la tête qui penche comme ça, tu as la honte envers les autres. Tu vois? Et puis, tout le monde a cet caractère. C'est pour ça, suivant nos capacités, on pratique de manière, on essaie de corriger nous-mêmes. Alors, mình tự mình sửa chữa lại cái tư thế của mình thôi, chứ đâu phải mình vô mình
còn lại. Cái vấn đề là mấy người có cái tư thế đó là họ không biết họ có cái tư thế đó, cái thứ nhất. Cái thứ nhì á, mình có nói họ sửa cũng không được.
Cho em hỏi cái.
Donc, les personnes qui ont une position qui est pas droite, ils sont pas conscients de leurs défauts. Mais même si on leur dit, ils peuvent pas corriger. On a fait l'expérience. C'est très, très difficile parce qu'ils ont créé une mauvaise habitude. Et maintenant, pour retourner la situation, c'est très difficile.
Yeah. pardon.
Hỏi đi.
Trong mấy cái video em thấy lúc mà thầy đi kiểm soát có lúc thầy sửa, có lúc thầy sửa xong rồi để cái tay trên đầu ra cho ta chút điện để người ta tỉnh ha.
Thì câu cũng như xe điện vậy, mình phải bon xe để câu cho nó chút điện vô. Cũng như bon xe chút điện vô cho nó vậy đó, cho nó dễ tập trung lên đỉnh đầu á.
Bổ sung.
Ừ, bơm cho nó chút điện.
Sướng nha, được bơm sướng điện.
Sướng nhưng mà về là phải hành chứ, sướng mà về không hành thì cũng mất à. Điện nó bao nhiêu đâu có xài hết. Donc mettre hiện đi dây con mettre contrôle la méthode des fois il pose ses doigts au sommet de la tête et entre les deux yeux pour transférer un peu d'énergie pour qu'il puisse se concentrer au sommet de la tête mais après il doit continuer.
Anh Hiển nói sướng vậy chứ mình thấy thiệt ra không có sướng đâu. Đó không? Giống như thầy ban điển cho mình vậy, mình càng phải cố gắng mình tu hơn nữa. Giống như mình nghe những cái lời của thầy á, thầy nói mượn mà không trả. Thấy không? Mình nghe những lời dạy dỗ của thầy, thấy không? Mà mình không cố gắng tu á, thầy nói mượn mà không trả.
Bị gì? Nhớ không? Thầy có nói mượn mà không trả thì bị gì? Dây đạo mà, mượn mà không trả.
Mượn một trả mười.
Đã có mười yếu quá. Cái đó lời còn ít á.
Mình mượn một mà trả cho Thượng Đế 1 triệu lận
á. Ăn lời giữ chưa? Thấy không ăn lời giữ không? Mà thiệt ra không có giữ đâu, tại ông tính nhiều kiếp mà. Ngày nào ông cũng cho mượn hết trơn mà, chứ đâu phải là cho mượn một lần như ở thế gian đâu. Donc quand on emprunte à Dieu 1, on doit rembourser 1 million. On croit que c'est beaucoup, mais finalement c'est pas beaucoup vu tout ce qu'il a fait pour nous. Thành ra tính ra tưởng nhiều nhưng mà để nó không có nhiều. Thành ra ông chỉ mong chờ khi nào mình trở về là thành ông Phật đó, lúc đó trả chối chết. Khi nào mà thi đậu thành tài rồi đó thì đi làm trả lại, trả suốt đời. Duyên đẹp tình đời khai minh tiến, thức giác bình tâm học tiến vô. Thức giác là làm sao?
Éveillons-nous à la connaissance avec l'équanimité, adonnons-nous à l'apprentissage spirituel afin d'avancer pour y arriver.
Thức giác là làm sao? Trước khi thức giác là gì trước?
Phải tỉnh ngộ.
Hiểu.
Trước khi thức giác là cái gì trước?
Phải hiểu, phải sáng, hiểu.
Phải quân bình.
Phải thức tâm trước rồi mới đi tới thức giác. Thức tâm là sao? Faut s'éveiller spirituellement avant de s'éveiller la connaissance. Thức tâm là sao?
De faire venir la lumière sur ce qu'on a fait de tort. Il faut voir déjà. Avant, on était dans l'obscurité sociale. Il faut s'éveiller face à la lumière.
Lúc nào mình thức tâm hết.
Thế nào là thức tâm?
Tâm là không có tái phạm nữa.
Lúc mình đã có hỏi, cái mình xuống đây để mình làm cái gì?
Là mình bắt có bao giờ thức tâm chưa?
Em á hả? Em thức hả? Chưa có tâm.
Nếu mà không có thức tâm thì đâu có vô đây em mà đi thiền cái này. Nếu mà không có thức tâm thì lo chạy theo đời đi, kiếm tiền kiếm bạc kiếm thêm vài cái nghiệp nữa thôi chứ đâu có làm chuyện đâu.
Thì bây giờ em mới nói vậy, mình phải đặt câu hỏi mình mới thức tâm.
Thức tâm là phải có cái gì, phải có cái decree gì, thấy vợ mình nó đi thiền mình đi coi nó làm cái gì.
Không, sư sụt tú nói chuyện với anh thức tâm chứ không phải.
Nhưng mà trước khi thì vô đó thì lúc đầu thì muốn vô tìm hiểu rồi nói chuyện. Thì nói chuyện nó mới có những cái thức tâm. Donc la première phase c'est l'observation. Il vient nous voir pour nous observer. Et après il nous écoute. Et c'est ça le déclic, c'est l'éveil spirituel. Thì nó nghe cái gì trúng mà nó thức tâm.
Nghe cái gì trúng, nghe cái lời...
Nghe chân lý.
Cái lời... nó hợp với lại cái giữa giữa đời với đạo, chứ không phải là nói chuyện mà mình không có hiểu tới. Cao quá mình không có hiểu tới.
Nói tiếp đây đi.
Je disais que ce qui m'a surtout qui m'a réveillé, c'est la compréhension et puis la compatibilité entre la vie terrestre et la vie spirituelle. Il y a un lien logique entre les deux vies. Mais si on parle des choses un petit peu farfelues ou irréalistes, moi ça m'attire pas trop.
Thì đó cái đó là cái thức tâm là mình thấy cái này nó ngoài cái đời này nó còn nhiều cái khác hay hơn, nó còn tâm linh ngoài cái đời sống mà mình thấy mình rờ mó được, mình thấy được nó còn cái tâm linh, mà cái tâm linh cái đạo thì nó nhiều đạo, nhưng mà cái này nó thích hợp với cái trình độ của mình, với cái óc nhận xét của mình, thì cái đó là cái những giây phút thức tâm mà mình thấy cái này mình nên làm, đó là mình thức tâm. Cái chuyện mà đó giờ mình không làm mà bây giờ mình thức tâm rồi, mình thấy cái này tốt, mình nên làm. Thì cái đó là mình thức tâm. Rồi thức tâm phải làm cái gì để cho nó đi tới thức giác?
Hành pháp.
Thì thức tâm thì mình phải mượn một cái phương tiện. Bây giờ mình may mắn là kiếp này có pháp, chứ nếu mà sanh sớm mấy chục năm mà đâu có pháp. Cũng may là sanh ra đúng lúc có cái pháp nó vừa tới. Chứ mà nếu mà sanh sớm hơn nữa đâu có pháp. Ông Phật ông mới đem pháp xuống đây thôi mà. Mấy ông thấy mình may mắn ghê chưa? Mình mới ra đời mà có pháp để tu rồi. Mấy người đi trước mình đâu có pháp. Bây giờ muốn tu có pháp phải trở lại.
Mà nói nghe có cái duyên đấy anh.
Cái duyên sắp đặt của trời đất. Bởi vậy ông thầy ông nói nhiều khi mình nói chứ phải chi tôi biết cái pháp này tôi tu sớm hơn. Bây giờ tôi đỡ lắm rồi. Nhưng mà cái đó không có phải chi được, cái đó là đúng ngày đúng giờ nó tới rồi, chứ không phải là mình muốn mà được. Đã đúng ngày đúng giờ tới thì mình là mình đúng duyên đó, đúng cái duyên của mình, đúng cái duyên của mình, kiếp này mình nắm được cái pháp.
Giống như nói như anh Bảo vậy đó, mình cũng nói giống như anh Bảo, mình nói nếu mà mình biết được cái pháp trước á là mình không có lấy bà xã ngồi kế bên mình đâu. Không? Mà nếu mà không có lấy bà xã ngồi kế bên đó là không có sanh con, không có trả nghiệp. Thấy không?
Nhưng mà mình... nó thiếu bài.
Gọi là cái bề trên sắp xếp cho mình đó, là mình phải qua những cái giai đoạn đó để mình chịu trả nghiệp mình.
Cái trình độ của mình
sau nữa mình mới gặp cái pháp để mình cố gắng mình luyện để mình tiến lên thôi. Mình không có thể nào mà cuộc security được hết trơn á. Cái bài nào dù cho mình nói thôi bây giờ tôi giữ cái pháp này tôi tu không, thì tự nhiên là bề trên sẽ cho một cô đẹp thiệt đẹp. Không, vô vô vi nói một cái lời nó làm cảm động cái lòng mình, thấy không? Là mình ngày đêm mình cứ nghĩ cái cô đó hoài, nhớ cô đó mà không biết tôi tu mà sao mà tôi cứ nhớ cái cô đó hoài à? Không, làm cái tư tưởng mình khai mình phóng lên, không, mình phóng ngang thì nó có cái sự liên hệ, có sự liên hệ đó người kia cũng để ý trở lại, thì rốt cuộc ra thì làm đám cưới. Thì từ cái hoàn cảnh đó nó đưa đẩy tới làm đám cưới rồi cái sanh con, cái này giống như thầy nói là tiên bị đọa, không, mình xuống đây mình bị đọa càng ngày càng bị đọa mà mình không có ý thức được, thì mình phải học cái bài đó thôi, chứ không phải là mình thấy cái cảnh đó là mình chỉ trích hay mình này kia nọ. Cái bài nào mà mình chưa học đó mình sẽ học.
Mais le monde d'en haut l'a bien écouté parce que le jour qu'il m'a connu il m'a dit je me marierai jamais avec toi, et là-haut ils lui ont dit hop. Ça y est,
il a dit oui devant Dieu.
Hein?
Il a dit oui devant Dieu.
Pour le meilleur, non, pour le pire.
Non,
il voulait pas se marier.
Non, il a dit on a dit oui devant Dieu, ça vient devant l'église. Non?
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 Le curé, il veut pas de moi.
Il a pas voulu. Bon.
Ouais, parce que je suis pas baptisé.
Il y a pas de papier.
Tại mình muốn làm đám cưới, mình in thẻ đồ hết trơn rồi, mới không làm đám cưới ở nhà thờ là 3 giờ rồi ra Mary này kia nọ, rút cuộc ông cha ông không cho mình làm đám cưới ở nhà thờ.
Tại vì chưa có rửa tội không?
Mình có rửa tội, không? Mình rửa tội mà giấy tờ Việt Nam hết, mình đâu có giấy nào mà trình cho nó đâu.
Bây giờ thì nói ổng đi, tôi có rửa tội rồi, ổng cứ hỏi
nói Chúa. Nói để tôi rửa tội lại mà ổng không chịu.
Không, ổng nói bây giờ nếu mà ổng biết, ổng muốn biết thì ổng hỏi Chúa đi.
Ông không chịu là mình đã in thẻ mình gửi hết trơn là
anh nói tôi dám bảo đảm với ông tôi dám bảo đảm với ông là rửa tội rồi, có Chúa chứng minh rồi. Bây giờ ông không tin tôi thì ông hỏi Chúa đi, ông hỏi là mai mốt ông có tội.
Nói
40 năm rồi
hả?
40 năm rồi.
Ở synagogue người ta hỏi synagogue khác chứ nói như anh hỏi trên đâu có trả lời đâu.
C'est pas grave, on s'est marié un 8 décembre. 8 décembre, monsieur Tam, il nous a béni le 8. Pour moi, c'était bon.
Non, mais anh Roger, lúc đó ông cha ông không chịu làm, anh đổi église, anh vô synagogue anh làm.
Tại tên mà tên rửa tội của mình là Joseph. Rồi, tên của
Gisela
là Marie.
Chà, Marie là hàng kia ông sợ quá rồi, ông không biết phải không?
Mà lúc đó mình cũng chưa biết nữa, mình mới biết đây thôi à. Tại lúc sau là má mình mới nói thôi.
Hỏi ông ấy, vous avez refusé Joseph et Marie?
Je serai un des rois mages.
Là, c'est blasphème.
C'est incroyable, hein?
Cha của Chúa, cha mẹ của Chúa Giêsu mà dám từ chối đâu có được. Rồi, rồi giờ trở lại thức giác. Rồi, thức giác là sao? Giờ mình thức tâm rồi đó. Thức tâm mình tìm đường con đường tu rồi đó. Nhờ hoàn cảnh ở đời tới lúc đấy giờ tự nhiên bề trên cho mình một cái click mình thức tâm. À, mình thấy là cuộc đời này không phải có nhiêu đây. Tại vì mình lo mình làm lụng rồi tối rồi chết rồi cũng ra hai bàn tay không, đâu có nghĩa lý gì đâu. Có cái ý nghĩa gì sâu xa hơn chứ. Lúc đó mình thức tâm. Mình nói à, con người cái phần hồn không bao giờ chết. Mà sống đi học hỏi và tiến hóa. Mà mình tu để kiếp này sửa sạn cho kiếp sau. Tại vì kiếp này mình sung sướng là nhờ kiếp trước mình có tu. Mình có biết làm chuyện tốt. Bây giờ mình phải tiếp tục. Đó là thức tâm. Rồi bây giờ thức giác. Muốn đi tới thức giác phải làm sao? Phải hành. Mượn cái pháp để hành. Hành đến lúc nào mới kêu là thức giác. Thức giác là sao? Bây giờ định nghĩa chi thức giác trước đi. Thế nào gọi là thức giác? Nó có nhiều trình độ thức giác lắm. Nhưng mà cái căn bản nhất của cái thức giác là cái gì? Il y a plusieurs niveaux de d'éveil à la connaissance. Le niveau le plus bas c'est quoi? Rồi bác Cao nói đi.
Mình thấy được sự sai lầm của mình đó.
À, thấy được sự sai lầm của mình. Bây giờ mình muốn thấy được sự sai lầm của mình á, thì mình phải quán thông cái công việc đó. Donc pour voir ses propres erreurs, on va bien comprendre une situation. Mình phải quán thông một cái công việc gì đó. Quán thông là sao? Bây giờ mình ôn lại cái chữ quán thông luôn nha. Qu'est-ce que ça veut dire pénétrer une chose? Căn bản nhất của cái chữ quán thông là gì?
Là trải qua.
Là hiểu cặn kẽ một cái sự việc. Kêu là quán thông. Mình hiểu cái căn bản nhất đó là mình hiểu cặn kẽ một cái sự việc, kêu là quán thông. Rồi mình đi thêm chút nữa là mình thấy được hai mặt của sự việc đó là quán thông. À, mình quán thông cái sự việc đó. Rồi mình đi thêm chút nữa mình biết là cái này nếu mà làm vậy cái kết quả nó sẽ như thế nào. Mình thấy được trong cái tương lai của cái sự việc nó sẽ xảy ra như thế nào. Theo cái định luật nó sẽ xảy ra như thế nào. Đi con đường đó là đằng đầu đường nó sẽ có gì? Thì cái đó là quán thông. Quán thông rồi. Và từ từ nhiều cái quán thông rồi nó đi tới cái giác. Cái giác thì đi từ cái giác nhỏ đi tới cái giác lớn. Đi từ cái giác nhỏ đi tới đại giác. Đại giác là thành Phật. Donc on parle d'une petite connaissance pour arriver à une connaissance, une grande connaissance. C'est l'état du Bouddha. Cái gì ông cũng biết hết. Ngồi nhắm mắt nhưng mà cái gì cũng biết hết.
Mà bảo ơi, có ý kiến cách đây mấy hôm bắt con nghe cái bài giảng của thầy của trưởng quán thông á. Có thấy cái này nó hơi cao một chút cũng cần muốn biết. Mà sẵn đây hôm nay có nói thì thầy nói trưởng quán thông mà có chuyện gì vô sanh vô tử.
Thì mình quán thông là mình hiểu rõ là phần hồn của mình là vô sanh vô tử. Là mình hiểu được cái vấn đề đó là vô sanh vô tử rồi. Mình biết là khi mà mình quán thông được là cái cuộc sống của mình, cái sự hiện diện của mình là phần hồn vô sanh vô tử, nghĩa là không có bao giờ chết mà cũng không có không có ai thế gian mà có sanh ra được, chỉ có ông trời mới sanh mình ra được. Mà ông trời là cũng vô sanh vô tử, là mình nguồn gốc từ ông trời là cũng là vô sanh vô tử. Thành ra không có chuyện gì phải lo, mình đừng hấp. Cái lúc đó mình hiểu được, quán thông được cái đó rồi, thì cái sự sống chết đối với mình đâu có nghĩa lý gì, đâu có bao giờ chết được. Donc madame Cao disait que le maître a dit que pénétrer des choses, c'est dire que comprendre qu'on est de, on vient de la non-naissance et on est immortel. C'est évident, si on arrive à comprendre notre existence et notre nature, on sait qu'on est l'âme et immortel, et personne ne peut créer l'âme à part Dieu. Donc la non-naissance est immortelle, c'est pas à travers ce corps. À travers ce corps, c'est les parents qui nous ont donné naissance. Mais l'âme, c'est Dieu qui a scindé, il n'y a pas de naissance. Vô sanh vô tử thì đâu có còn sợ chết nữa. Thì cái sống chết đối với mình không có nghĩa, không sống ở đây sống chỗ khác thôi. Ngày nào lìa xác rồi sống qua thế giới bên kia nhẹ nhàng hơn, bay dễ hơn chút xíu thôi. Trong vòng 20 ngày có thể đi về Việt Nam khỏi tốn tiền nữa. Donc con phòng giang con đi một tế thì ông plus ông phát tích lưu ký thì con va partir, ông sẽ có ông va laisser ce corps emprunté. Et on va voyager plus librement pendant 20 jours. On peut rentrer au Vietnam sans payer.
Không, ai
đi cũng được hết. Lúc đó là phần hồn đó là thuộc lại nhẹ rồi.
20 ngày.
20 ngày đó là có quyền đi. Sau đó thì phải đi trình diện. Chứ không phải là điển nhẹ con ma chỗ nào nó cũng bay được mà. Con ma chỗ nào nó cũng bay được, nó nhẹ hơn mình á. Thầy nói nó nhẹ hơn mình á. Nhưng mà nó không có sáng suốt bằng mình, chứ nó nhẹ hơn mình, tại nó không có thể xác. Hôm qua nó tới gần mình không biết, chứ nó thấy mình không thấy nó. Nó xô mình ngã được, chứ mình xô nó không được. Đó, nó xô mình té được á, mình đang chạy xe, nó xô mình té.
Mình thấy ma là mình cũng có cái gì rồi đó, mình cũng có cái bài học của mình.
Tại sao mình thấy ma? Tại sao có người thấy ma, có người không thấy?
Pourquoi
personne peut voir les fantômes, d'autres ne voient pas?
Tại em thấy, theo em tìm tòi á, là lúc mà mình có một chút điển, nó có cái ánh sáng như là cái ấm, cái ấm á, là mấy cái ma nó bị lạnh, nó tới khắp khu xe để nó lấy cái ấm của mình.
Nhưng mà mình đâu có thấy.
Không, cái này anh hỏi là tại sao thấy ma, chứ không phải là nó tới gần cái
con ba, nó bu mình là chuyện khác, mà tại sao có người thấy có người không thấy?
Tại vì cái điện nó còn bắt chip mà mình thấp quá.
Nó có hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất á, là cái tần số mình hợp với nó, cái tần số đó hợp với nó, thấy không? Rồi cái thứ hai nữa là mình có huệ. À.
Cái tần số là gì anh José?
Tần số c'est la fréquence. Fréquence qui vibre pareil.
Đấy, có huệ thì khỏi nói rồi, có huệ thì ma quỷ thần thánh gì cũng thấy hết, thì khỏi nói rồi. Bây giờ mình nói người thường này.
Hợp cái nó.
Người thường đó, người ta mở cái bộ đầu ở ngoài sau nè.
Mở cái huyệt cái đằng sau á, mở cái bộ đầu mở. Mở cái huyệt đằng sau á thấy ma. Donc les communs des mortels qui ouvrent le chakra derrière la tête, ils peuvent voir le monde yin. Là thấy cõi âm.
Nó ngược lại cái ấn đường ở ngoài trước. Ấn đường ngoài trước là trung tâm điển quang giữa trung tâm chân mày á. Còn cái kia là nó ở ngoài sau.
Thấy ma lắm.
Tại những người thấy ma mà lại gặp thầy đó, than thở với thầy, thầy chỉ để tay thầy vuốt cái là từ đây về sau nó không gặp nữa.
Mấy cái người mà ta mở đằng sau đó giờ phải làm sao bây giờ? Bộ sơ kia ông déjà ouvert par derrière, cái gì vụ phèm? Bây giờ phải làm sao?
Phải kéo dàn trước lại, phải tập trung nữa mà ở đằng trước lại.
Faut ramener l'énergie vers le sommet de la tête. Phải kéo nó lên lại. Rồi. Tiếp tục.
Thức giác định tâm học tiếng vô.
Học tiếng vô là sao? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre pour avancer vers l'intérieur?
Tiếng vô.
Tại sao phải học? Học cái gì mà học tiếng vô là học cái gì?
Tiếng vô điển giới.
Tiếng vô, tại sao phải học tiếng vô?
Tại thường thường, thường mình hướng ngoại nhiều, không? Mình không có biết khai mở ở, ở trong bản thể mình thượng trung hạ như thế nào.
Mình ra mình đi ra, bây giờ ông thầy ông kêu mình phải học đi vô. Học đi ra thì rất là bình thường, mắt mũi tai miệng đều hướng ra ngoài hết mà. Học đi ra là cái chuyện bình thường, đẻ ra là biết học đi ra rồi. Mà học đi vô là phải học. Đi vô là phải học. Donc con né né, on sait déjà s'orienter vers l'extérieur, c'est naturel. Parce que nos quatre portes sont orientées vers, vers le monde extérieur. Donc c'est naturel. Mais pour évoluer, il faut apprendre à revenir à l'intérieur. Donc, pour faut apprendre le bon sens de circulation. Il faut plus prendre le sens interdit. Không có đi ngược chiều nữa. Biết tu rồi không có đi ngược chiều nữa. Thì phải đi vô là đi đúng chiều á. Vô trong này mới khai thác được cái tiểu thiên địa này, mới mới tiến hóa được chứ. Nếu mà không khai thác cái tiểu thiên địa này á, cho ngồi thiền hoài mà không biết khai thác tiểu thiên địa này á, thì cũng không đi tới đâu. Donc si on ne sait pas exploiter ce microcosme et emmener toutes les entités en nous à évoluer, on ne peut pas avancer.
Mình thấy học nhiều nhiều cách học lắm, học đủ chuyện, học từ từ ngoài phải không, rồi học vô trong, rồi học vô trong là phải học sự vận chuyển của cơ tạng, rồi sau cái đó là học học về lực học nữa, đủ chuyện hết đó, chứ không phải đơn giản như vậy đâu. Thì mỗi người tu thiền thì sẽ mỗi ngày nó nhiều cái hoàn cảnh nó làm cho mình để mình ý thức hơn, học về điểm quan. Moi je dis que on apprend plein de choses, il y a pas que l'extérieur, intérieur, après le fonctionnement du corps, comment ça fonctionne, après on doit apprendre l'énergie, on doit apprendre le comment l'équilibre du corps, l'équilibre de l'univers.
Nếu mà không có đi vô á, nếu mà không biết đi vô thì không bao giờ biết được cái chuyện gì ở bên trong này. Si on ne sait pas revenir prendre le bon sens et revenir à soi-même, faut pas savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On s'intéresse pas à ce qui se passe à l'intérieur. On s'intéresse seulement aux choses extérieures. Là nó chỉ mê cái chuyện ngoại cảnh thôi, chứ nó không có muốn tìm hiểu cái gì bên trong. On veut pas chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Mà bây giờ mình muốn đi lên á, là phải đi vô trước rồi mới đi lên. Còn cái người mà đi ra, không bao giờ đi lên được. Celui qui s'oriente vers l'extérieur, il peut jamais s'élever. Celui qui veut s'élever, il doit avant tout revenir à lui-même. Revenir à sa sérénité. Ce n'est qu'ensuite qu'il peut monter, s'élever. Donc la première chose à apprendre, c'est à changer de direction. Au lieu de s'orienter vers l'extérieur, on va fermer toutes les portes qui donnent vers l'extérieur. On va fermer les volets, les fenêtres. Et on va s'orienter vers l'extérieur. C'est ce qu'on fait pendant la méditation. Mais il faut faire tout le temps, même en ouvrant les yeux. Même en regardant, en écoutant, mais tout est bloqué.
Il faut, faut
savoir placer les mots. C'est le seul verrou. Sinon, ça rentre quand même. Ai cũng giỏi chính mình dở làm sao?
En français, l'apprentissage spirituel afin d'avancer pour y arriver.
Ai cũng giỏi chính mình dở làm sao?
Tout le monde est talentueux, seul nous-mêmes sommes meilleurs.
Tại sao vậy?
Tại mình thấy mình dở mình mới cố gắng mình sửa. Mình thấy mình hay quá là mình chẳng mất tiếng, mình đứng tại chỗ.
Thấy mình giỏi thì đứng tại chỗ rồi đâu có gì để sửa nữa. Giỏi quá rồi.
Mà trong cái câu này cũng có cái bài nhịn nhục nữa.
Thì đương nhiên là phải nhịn nhục rồi. Cho mình làm tapi rồi. Chính mình dở mình mới có cơ hội học, chứ cho mình giỏi rồi mình đâu có cơ hội học, đâu có cơ hội sửa. Không? Mình biết là ai cũng giỏi hết rồi, khỏi cần dòm ai người ta, khỏi cần so sánh với người ta chi, biết ai cũng giỏi hơn mình hay là so sánh làm gì. Còn nếu không, con người nó hay có cái tánh so đo. Hay cái tánh so đo, mình dở mình giỏi, mình tịnh mình động, còn mình biết ai cũng giỏi hơn mình nó thôi, quay vô lo sửa mình đi, khỏi mất công mất thì giờ lo cái chuyện vô ích. Monsieur que tout le monde est plus talentueux que nous, c'est pas la peine de se comparer. Allez, on revient à soi-même. Fini les comparaisons. Nghe không? So sánh làm gì? Chuyện của mình mình phải lo, bây giờ mình có giỏi hơn họ, mình cũng đâu có làm gì đâu, cũng mình cũng phải giữ cái hành trình mình tiến thôi. Bây giờ họ có dở giỏi hơn mình thì mình cũng tiến, họ dở hơn mình cũng phải tiến thôi. Rốt cuộc chính mình phải lo. On doit s'occuper que de soi-même. Les autres, c'est pour nous éveiller, c'est tout. Nguyên lý trời ban xây dựng tiến là sao?
Dieu nous accorde le principe originel pour construire notre évolution.
Nguyên lý trời ban xây dựng tiến là sao?
Cái nguyên lý giờ thời kỳ ra nói là nó không có thay đổi.
À, không có thay đổi.
Thì trời ban cho mình đó, mình cứ theo đó mình. Mình
đó, nó có bao nhiêu cái nguyên lý?
Nhiều lắm.
Nhiều mà, bao nhiêu cái nguyên lý, dài cái nghe chơi.
Nguyên lý vô sanh.
Nguyên lý vô sanh rồi, tiếp tục.
Nguyên lý tận độ.
Nguyên lý tận độ, rồi tiếp tục đi. Trả bài đi.
Sanh trụ ngoại diệt.
Sanh trụ ngoại diệt, hồi sinh nữa mới đúng, không may thiếu một khúc.
Đi hoa hoa sanh sanh.
Hoa hoa sanh sanh đâu có nguyên lý gì đâu. Nghĩa là...
Đó là nguyên lý mà.
Nguyên lý là
trụ ngoại diệt.
Hoa hoa sanh sanh. Sanh nguyên lý.
Được không?
Nguyên lý gì đó?
Được
không? Hả?
Nguyên lý...
Sanh lão bệnh tử khổ.
Đúng rồi.
Sanh tử.
Sinh lão bệnh tử khổ.
Thiếu có khổ nữa.
Gì nữa?
Thì,
nhân quả.
Nhân quả là gì nữa?
Nguyên lý thiên địa nhân.
Thiên địa nhân à, là sao nữa?
Nguyên lý là mô di đà Phật.
Nguyên lý là mô di Phật nữa, là gì nữa? Nhẹ làm gì?
Làm
trời. Nhẹ làm
trời,
nặng làm sắc,
nặng làm đất. À, cái nguyên lý là người tu vô vi phải biết đó, khi mà mình nặng cái trong cái tâm mình nặng là mình ở dưới đất chứ mình không bay lên được. Người tu vô vi là phải cần nhớ cái nguyên lý đó.
Nhẹ lên trời.
Tâm mình nặng là không có đi đâu được, cái nặng là nó trì nặng ở dưới đất. Coi lúc nào cái tâm mình nhẹ, tâm mình nặng. Hằng ngày vậy theo dõi coi lúc nào nó nặng, lúc nào nó nhẹ. Il faut surveiller notre âme, notre conscience pour voir à quel moment il est légère, à quel moment elle est lourde. Thì nó nặng thì nó làm đất, là nó ở trì nặng dưới này, nó không có thể nào bay nhẹ lên trên được. Nhẹ mới làm trời, nhẹ lúc đó nó mới lên cao được. Mà bây giờ mình phải tu vô vi, mình phải xét cái tâm mình coi nó làm sao, chứ không phải ngồi thiền không rồi ban ngày muốn làm gì làm.
Ngồi thiền không được
không? Thấy không? Coi cái tâm mình nó có nhẹ không? Còn mê chấp không? Bực bội không? Thấy người ta hơn mình có ganh không?
Nhưng mà hoàn cảnh trái ngang thì sao anh?
Hả? Cái gì?
Hoàn cảnh trái ngang thì sao?
Trái ngang thì cái đó để cho mình chấp nhận học cái nhịn nhục. Chấp nhận hoàn cảnh là chấp nhận nhịn nhục. Trái ngang thì để có cơ hội mình lui về thanh tịnh. Mình không có hướng ra ngoài, mình càng hướng ra ngoài mình càng thấy nó trái ngang. Mình càng hướng về thanh tịnh mình nói là đúng, xứng đáng, bài học rất là xứng đáng. Khi mà mình thấy được như vậy tự nhiên nó yên, nó đâu có thấy trái ngang nữa, nó nói bài học này rất là xứng đáng để cho tôi lui trở về với tôi.
Trái ngang nhiều lắm.
Đỡ mất cái thì giờ mà tôi lo cho người khác là tới hồi giờ cuối tôi không có thì giờ lo cho tôi. Trở với mình, trở về với mình sớm hơn. Còn may có chút thì giờ, có chút vốn niệm Phật.
Chút vốn niệm.
Phải không?
Ai cũng có giai đoạn đó.
Donc, les situations contrariantes, ce sont là pour nous aider à revenir à nous-mêmes. Si nous acceptons, nous acceptons la résignation et nous revenons à notre lucidité.
Có nghĩa là giống như nói, nói như anh Bảo vậy, tại mình trải qua, thấy không? Mình hiểu, thấy không? Là khác. Còn mà trái ngang mà mình chưa ý thức được đó, tự nhiên trong này nó còn đau khổ, đau buồn lắm. Mấy cái trạng thái đó là mình đã trải qua hết trơn rồi. Là mình mới dám nói sự thật là như vậy đó. Khi mà mình bị người ta đi, bị này kia kia nọ, ấm ức lắm mà nói không được, nói không nên lời nữa.
Que tu n'as pas assez d'énergie pour supporter.
Oui, mais c'est comme ça, c'est des leçons comme ça qu'on doit apprendre. Phải bị học, bị chà đạp, bị sỉ nhục, bị này kia kia nọ, mình phải làm tập y giống như anh Bảo nói vậy đó. Mình nghe những lời thầy nói là một chuyện, nhưng phải trải nghiệm, cái gì cũng vậy hết á, phải trải nghiệm mình mới là sống trong cái thực trạng, đúng không? Còn mình đọc đi đọc lại là khác, còn cái mà mình trải nghiệm cái đó mới là thực chất.
Trải nghiệm mới là quán thông.
Lúc đó nói thiệt á, lúc đó là tâm hồn nó kêu bằng tan nát hết trơn á.
Nhưng mà sao cái tan nát nó lại thức tâm?
Ủa, thì sao? Nhưng mà phải học qua cái bài đó. Những người mà chưa cái tâm hồn nó ô thì nó khổ, không mới bước vào nguyên lý Phật pháp mình cũng nghe vậy thôi, không?
Nhưng mà chưa có bị nhồi quả.
À, voilà. Phải cục bột, thầy nói cục bột phải bị nhồi, nó thành cái bánh ngon, mà lúc bị nhồi là cái cục bột nó than, ai da đau quá này kia kia nọ.
Sao mà bóp tới bóp lui đủ chiều với trang thì khổ quá.
La théorie et la pratique c'est deux choses différentes.
Nhưng mà bóp xong rồi cái mình để nó nằm tự nhiên, cái nó phùng nó đỡ, nó nhẹ, cái nó phình lên, đút vô lò cái thành cái bánh. Xa.
Rồi cái bị ăn.
À, để đi phụng sự cho mọi người có ăn no. Làm cái bánh ngon để phụng sự cho mọi người ấm no như tình cứu độ của trời. Phải không? Mình muốn đi theo ông trời phải lập cái hạnh như ông chứ.
Nhiều quá.
Người tu mà
thầy nói một vị Phật từ trong khổ mà ra chứ không phải vị Phật mà sung sướng mà hình thành đâu. Không, thì những người đi trước mình nhìn những cái hạnh đó thì mình noi theo thôi, mình phải bị chà đạp này kia nọ mà tâm mình phải thức, tâm không có giận.
Nguyên lý trời ban xây dựng tiến thì xây dựng cho cái phần hồn mình tiến quá, là những cái nguyên lý nó không bao giờ thay đổi nữa. Thành ra bây giờ kiếp này cũng vậy, mà kiếp sau trở lại cái nguyên lý nó cũng vậy thôi. Thì mình mới dựa trên đó mình tiến được, chứ những nguyên lý mà thay đổi liền liền sao mình tiến được. Mới xây dựng cho mình những nguyên lý, mình càng ngày càng học thì mình hiểu đạo hơn, thì mình biết đường đi hơn. Còn không hiểu đạo thì cũng có thể bị đi sai đường, chứ không phải là tu là đi đúng đường đâu. Thấy nhiều lắm rồi, thì lạc đường cũng nhiều lắm mà. Donc on peut s'égarer même dans la voie spirituelle. C'est pour ça qu'on doit apprendre les principes de vérité. Rồi.
Câu hỏi đầu. Sự chiều mến giờ đâu mà có?
D'où vient la tendresse et... D'où vient la tendresse? L'affection. Ngài đáp ha, trả lời nha. Thưa, sự triều mến do thiện chí đồng hành mà có. Bạn đạo đồng hành luôn luôn thương quý nhau, còn hơn anh em ruột thịt. Tu để sớm thức tâm và thức hòa đồng sẽ có. Kể, trên đời vạn sự đều cam go, thực hiện tâm linh khỏi dặn dò, nhắn gửi tâm linh, quy ý thức, hòa đồng khai mở chẳng quên con. La tendresse et l'affection provient de la bonne volonté de pratiquer ensemble. Les compagnons de la pratique, ils aiment mutuellement tout le temps, plus que les sentiments entre frères et sœurs. Et ils pratiquent pour s'éveiller vite et avoir, ils auront le principe conscient de l'harmonie, stance. Sur Terre, toutes les choses sont difficiles, ardues. Nous développons notre conscience spirituelle et on n'a pas besoin de conseils. Nous qui rappelle le principe conscient à revenir à la conscience, à la prise de conscience pour s'harmoniser et se développer, et il n'y a plus de chemin sinueux. Nghĩa là do sự trường mến là do thiện chí đồng hành, là mình phải có cái tâm tốt, cái thiện chí của mình là cái tâm tốt của mình, cái ý chí tốt của mình đồng hành, nghĩa là làm giống nhau, chứ không phải nói hành nhưng mà hành không có giống nhau. Đồng hành là phải quay về, trở về lo cho chính mình và sửa đổi và tiến hóa. Chứ nhiều khi mang tiếng là đồng hành nhưng mà thì ra không phải đồng hành. Il faut avoir la bonne volonté de mener et de pratiquer ensemble. Pratiquer ensemble, vraiment pratiquer dans le même sens. Des fois, on n'a que le nom d'amis pratiquants, mais on ne pratique pas de la même façon. On ne va pas dans le même sens. On ne s'élève pas. Et à ce moment-là, si on s'élève réellement et on abandonne le cœur terrestre, on va s'aimer plus encore qu'entre frères et sœurs. Ouais, câu số 2. Hoằng pháp cần có những điều kiện gì? Quand on va prêcher, de quoi on a, de quelles conditions aura-t-on besoin? Hoằng pháp cần có điều kiện gì? Bây giờ thì mình chỉ nghĩ ra thôi, chứ mình không phải hoằng pháp, mình không biết lắm. Nhưng mà bây giờ mình phải suy nghĩ để trả lời câu này thôi. Hoằng pháp, bây giờ mình lấy cái ví dụ của thầy đi, thầy hoằng, đi hoằng pháp á. Thì cần có những điều kiện gì mới tiếp tục đi hoằng pháp được?
Thương yêu.
Hả? Nhịn nhục tới đa.
À, phải nhịn nhục tới đa. Tại sao thầy phải nhịn nhục? Ai làm gì thầy mà thầy phải nhịn nhục?
Tại vì mấy bạn đạo hỏi lại hoài một cái câu hỏi đó mà cũng phải cố gắng trả lời.
Cái đó là mấy cái nhẫn thôi chứ chưa có phải nhịn nhục. Donc, bien disait Monsieur Tam, a besoin de la résignation. Je dis pourquoi de la résignation? Parce que les amis pratiquants reposent toujours les mêmes questions. Moi je dis ça, c'est plutôt la patience. Mais il y a aussi des leçons de résignation.
Nhiều người lại hỏi để móc, để
chắc chắn
nó sẹo á.
Để chắc chắn á. Hạt hỏi. Il y a des gens qui ne viennent pas demander poser des questions pour apprendre. Pour que M. Tam les éclaire, mais il pose des questions, pourquoi on sait M. Tam dans cette intention-là. Donc là, il doit apprendre la résignation pour répondre calmement et leur donner, même s'il sait que l'autre a du mal à assimiler, il essaye quand même de donner. Mais cái đó là nhịn nhục á, tại mình không nhịn nhục, mình nói nóng lên, thằng kia nó lại cũng như nó chửi mình vậy đó. Il nous insulte en posant des questions, quoi. Mm-hmm. Il faut nhịn nhục. Tại vì mình nóng lên là sao mình ảnh hưởng được người ta. Mà muốn làm những cái đó, muốn thực hiện những cái đó, thầy phải làm cái gì? Muốn độ những cái người đó, thầy phải làm cái gì? Phải có điều kiện gì? Pour pouvoir sauver ces personnes-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Les gens qui sont très, très bas.
Phải có cái trí sáng, minh trí. Đại minh trí.
Minh trí đâu có.
Minh trí đâu có. Faut aimer.
Tờ hoa đâu có.
Aimer, pardonner. Phải aimer énormément.
Ở đâu có? Mấy cái đó ở đâu có? À mua ở đâu có? Đâu có? Tự nhiên có.
Il a travaillé, il a...
Tờ
hoa. Ouais, il a beaucoup pratiqué. Nếu không có hành nhiều làm sao có điển độ ông ta? Từ điển ở đâu mà ra? L'énergie de compassion, ça vient pas tout seul. Il faut travailler pour l'avoir, il faut pratiquer pour l'avoir, il faut pratiquer jour et nuit pour l'avoir. Il faut invoquer sans arrêt pour l'avoir. Ça ne vient pas comme ça.
Ah non, c'est sûr.
Muốn đi hoằng pháp là phải có từ điển, phải có thanh điển, phải có trình độ mới hoằng pháp được chứ. Nếu không, làm sao ảnh hưởng được người ta?
Em coi trong mấy cái băng, thường thường ta tới, ta gặp thầy, ta xin cái này, ta xin cái kia, thì cái đó cũng... phải có cách để trả lời cho người ta, chứ phải cho giống như xin đổi việc làm, xin kia. Sẽ phải được hơn được thầy á.
Khi mà thầy nói á là thầy nhìn thấy cái hoàn cảnh, cái duyên nghiệp người đó, phải không? Thầy trả lời chứ không phải đọc giống như người ta hỏi mình chỉ phỏng đoán vậy thôi. Còn thầy nhìn thẳng cái chuyên nghiệp của người ta, thầy trả lời.
Thiện nói tiếng Tây thì nãy quên nói tiếng Tây thiện.
je disais que enfin, dans les vidéos, là, quand je regarde, il y a beaucoup de gens qui viennent pour demander des choses, par exemple changer de job, changer d'avoir une maison plus grande, des choses comme ça. Et je disais que c'est pas le rôle du maître, hein, parce que le maître est là, c'est pour nous donner de la sagesse, des paroles pour pratiquer vos vies.
L'enseignement.
Voilà, l'enseignement, quoi.
J'ai dit que maître, quand il a répondu, c'est pas comme nous, tu vois, il voit son karma, il voit son ancien vie, il a donné juste la bonne parole pour juste ce niveau-là, pour le
personne,
guider.
Pour cette personne.
Pour cette personne,
pour le guider. Il y a nhiều người ta tới ta hỏi thầy, nhưng mà thầy trả lời những cái bí mật trong tâm họ, nhưng mà thầy không có nói là họ, nhưng mà họ nghe là họ giật mình. Il y a des gens qui viennent tester M. Tam et des fois ils glissent quelques secrets de cette personne, c'est que lui qui a compris.
Thầy không có chỉ mặt, thầy chỉ nói trống lên vậy thôi, không mỗi người đều có phần.
Thầy không biết qu'est-ce que M. Tam a vu, qu'est-ce que maître a vu. Là nhiều cái bí mật trong cái đầu của ông mà thầy nói ra vậy, nhiều khi cũng bị déstabilisé, bị chơi giới. Bởi vì ghi gớm nó mới lại tới trước mặt ông Phật không có giỡn được. Nhiều người không biết á. Lại giỡn, không nói ra mấy cái sơ khe trong người mình nó mất hồn. Không phải đồ
không
chơi.
Mà thầy không biết hết trơn á. Mỗi người thầy đều biết hết. Thầy nói thầy biết từ trong hoàn cảnh nè, thầy biết trong gia can, con cái nè, thầy biết anh em bà con đồ hết trơn luôn.
Biết luôn cả tương lai nữa, thành ra khi mình nói. Nói chuyện ông nhiều khi ông làm cái đó không phải để hại người ta mà để cho người ta thức tâm. Khi mà được tự nhiên mà ông nói hết những cái bí mật trong lòng mình về cũng phải tự hỏi chứ. Thấy không? Cái đó là cũng giúp người ta, nó cũng đổ, một cách đổ. C'est aussi un moyen d'aider les gens en révélant certains secrets qu'ils ont voulu cacher à tout prix. Que c'est M. Tam, devant M. Tam, il a exposé à la lumière.
Bởi vì mình cố gắng mình tu ha, với lại mình coi những video của thầy mình mới hiểu sự thu phóng của thầy mà rút điển ra như thế nào, nó chuyển vô như thế nào. Không, tự mình hiểu thôi, mỗi người đều có cái sự tiến hóa khác nhau, trình độ khác nhau. Thì tự mình từ giai đoạn này giai đoạn kia giai đoạn nọ để mình tu tiến cho mình thôi, chứ bây giờ giá trị mình biết những gì thầy nói mà muốn trao lại cho những người khác người ta cũng đâu có hiểu, người ta đâu có trong tâm trạng của mình. Chacun a son ordre à l'intérieur différent, suivant le karma, suivant l'évolution. C'est pour ça, non, mais quand tu pratiques comme il faut et puis tu écoutes maître comment il agit avec l'énergie et tu vois comment ça fonctionne.
Et en plus, quelqu'un m'a dit là thầy cho qui tên. Là để mình theo đó mình sửa tánh của mình.
cái quan trọng á, mình thấy cái tên không có nhầm gì hết á, mình tu để trở về không, cái tên là để nhắc nhở mình thôi à. Cái quan trọng á là cái thức của mình.
Thì nói tiếng Tây đi.
Je disais que le maître donne les surnoms aussi pour qu'on puisse se corriger soi-même, parce que les surnoms ça correspond un petit peu les nos points de faiblesse ou il faut corriger.
Thầy có cái câu chân ngôn nào mà thầy nói về vấn đề này?
Pour se corriger, il faut éduquer les entités. C'est les entités qui te mènent.
Các ai nhớ chân ngôn này không? Est-ce que vous rappelez les paroles de vérité de maître sur ce sujet? Nhớ không? Vô môi tủ sách coi có gì đem ra đi. Dans vos il faut puiser dans vos réserves pour savoir qu'est-ce que vous avez stocké, rangé. Quelles sont les bonnes paroles liées à ce sujet?
Merci.
Bon, hein, on biết cắt đầu, hein? Để tôi lấy ra giùm nha.
Oui. Mà lấy ra giùm đi.
Danh là danh giả, đàn là đàn tốt.
Dạ. Hôm nay sao ông Tông đi?
À, không có hết trơn, mà không biết cắt ở đâu. Không biết có nữa, không biết có hay không. Giờ nhắc lại thì nhớ, à có. Về đi coi cái giờ cắt ở đâu mai mốt, hỏi lại coi lấy ra được không.
Danh là danh giả, rồi tiếp theo là gì?
Đàn là đàn tu.
Đàn là đàn tu, đàn là la voix đó. Les noms, ce sont des noms faux noms, provisoires. Et la voix, c'est la voix pour pratiquer. C'est ça qui est plus essentiel. Ce n'est pas le nom. Si on ne sait pas, on s'accroche à ces noms.
Cái quan trọng là tu đi trở về không là là đâu còn tên vô vô danh mà không tên không tuổi
hoặc là vô danh mà
đồng ý vậy nhưng mà thầy cũng coi nhìn cái phần hồn của đó thì cho
thì là nhìn cái phần hồn coi nó yếu chỗ nào thì đặt tên vô đó
chứ mình cũng có thể bao gồm 928 câu thơ đó mà tôi có ngày hôm nay đó
cũng như thầy nói thiếu quà thì ông đặt tên chữ quà
là cái kim chỉ nam đó chứ đừng có quay thường thầy biết học thuộc lòng đó.
À, thì đúng rồi, mà cái này không phải cho một kiếp, cho nhiều kiếp.
Đó.
Monsieur, que maître a donné, c'est pour plusieurs existences, c'est pas pour une seule existence.
Chứ đừng quay
thử. Nhiều khi nói mà mấy câu sau á, chứ không biết đợi chừng nào nó mới thực hiện được.
Nếu khi mình hiểu đó, mình thấy cuộc đời của mình nó y trong cái bài thơ.
Thầy nói mỗi buổi sáng đứng trước khi đi làm gì ra đọc cái câu thơ đó.
Thầy nói đi qua đi lỡ đọc
có chuyện gì kẹt thì nó giải cho
đúng như vậy đó
cái đó là câu thơ còn nói gì cái tên không á
nó cái tên phải tùy theo người thầy cho có tên
thì đúng rồi phải coi thầy phải coi cái nguồn gốc của nó thầy mới tên đặt tên chứ đâu phải đặt ổ đâu tên cha mẹ đặt mà còn có nguồn gốc mới nói tên nói chi tên của ông thầy đặt même les noms prénoms sur terre quand les parents donnent ça a un sens lié à notre itinéraire à notre niveau. Alors que quand maître il donne un prénom, il voit encore autre chose. Mais il ne faut pas s'accrocher à ça. Nói là tôi có tên của thầy đặt này, tôi có tên đạo này, mấy vua không có. On peut dire, vous n'avez pas de nom spirituel, moi j'en ai un. C'est pas comme ça. Rồi. Thưa Hoằng Pháp cần có đức tính nhịn nhục nói ít thành nhiều nhưng hậu mới ảnh hưởng được những người kế tiếp kể thân tâm thanh nhẹ chuyển chân lời quý trọng thương yêu khắp mọi nơi hỗ trợ tâm đời vượt qua động loạn tâm trí sáng xét phân đời prêcher voir on a besoin de la résignation parler peu et pratiquer beaucoup pour ensuite pouvoir apporter une bonne influence aux gens qui nous suivent. Notre corps et notre esprit sont purs et légers et nous transmettons les bonnes paroles. Nous aimons et nous estimons tous les endroits et nous aidons les cœurs profanes à franchir les perturbations. Notre cœur est lucide et notre esprit clairvoyant. Nous examinons et analysons la vie. Fosoba.
Rồi đây bé sẽ đi một vòng quanh xứ Mỹ thăm bạn đạo. Bé có đủ sức làm việc hay không?
Bientôt vous allez faire un tour des États-Unis pour rendre visite aux amis pratiquants. Est-ce que bébé a suffisamment de force pour le faire? Rồi đáp nha. Thưa bé đã nguyện với đời Phật rằng bé bằng lòng tử vì đạo. Bất cứ giá nào bé cũng phải phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng, kể trung thành với một lời thề nguyện, chẳng có khó khăn, tự tiến xuyên, phục vụ tâm linh, dũng tiến hành, đời đạo hai nẻo vẫn ngang yên. Bébé a promis à Dieu et au Bouddha qui a accepté de mourir pour la voie spirituelle. N'importe quel prix, à n'importe quel prix, il doit servir jusqu'au dernier souffle. Stance, fidèle avec une promesse, il n'y a plus de difficultés, il franchira tous les obstacles, il sert la conscience spirituelle et donc le courage, il avance et pratique. La voie et la vie spirituelle sont deux voies différentes, mais il est toujours en paix et tranquille. Tự nhiên đạo là sao? Qu'est-ce que ça veut dire mourir pour la voie spirituelle?
Se sacrifier totalement.
Oui, là, là, là.
C'est l'ultime sacrifice.
Nghĩa là tới chết cũng phải là cái gì cũng làm cho đạo thôi. Nghĩa là tới chết cũng phải làm cho đạo thôi. Nghĩa là không có được quyền rút lui nữa. Hết rồi. Rồi giờ phải làm cho tới chết thôi. Kêu là tử gì đạo. Làm tới chết luôn. Tử gì đạo. Donc il faut œuvrer pour la spiritualité jusqu'à sa mort. C'est la promesse qu'il a fait, donc il doit le respecter. Có ai làm cái lời hứa này chưa ha? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà fait cette promesse?
Hình như là có người đang nói chuyện nha.
Đâu có ai á?
Không có hứa hả?
Không ai dám hứa gì đâu.
Thấy anh làm việc hoài ngày đêm mà.
Đâu dám hứa đâu. Đâu dám hứa đâu. Tiếp tục nha.
Câu số 4. Hoàn cảnh là gì? Tại sao có nhiều người trách móc vì hoàn cảnh mà không tu được?
Qu'est-ce que c'est la situation terrestre? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui reprochent aussi à leur propre situation et qu'ils ne peuvent pas mener la vie de perfectionnement? Hoàn cảnh là gì? Chân ngôn nào?
Hoàn cảnh là ân sư.
À, hoàn cảnh là ân sư. Donc, situation est notre maître. Tại sao có nhiều người trách móc vì hoàn cảnh mà không tu được? Pourquoi il y a des gens qui, sous prétexte de leur situation, disent qu'ils ne peuvent pas mener la vie de perfectionnement?
C'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte parce que, quoi qu'il arrive, il faut continuer. Et si c'est dire que c'est difficile, ma vie est trop compliquée, trop pauvre, trop je ne sais quoi, c'est un faux problème.
Đâu có, giờ nó hoàn cảnh ông chồng tôi không cho tu. Mon mari me laisse pas pratiquer.
Tại vì người ta chưa hiểu.
Bây giờ nó không cho tu mình làm sao bây giờ? Thì thầy nói người ta nói là tại vì hoàn cảnh mà họ tu không được. Bây giờ nói hoàn cảnh bây giờ ông chồng tôi không cho tu tối thì tôi ngồi thiền không được.
Nãy lục căn lục trần là điện hổ.
Thầy nói trước khi tu
hết. Ông chồng không cho tu thiệt.
Là ông chồng ngủ rồi mình mới tu.
Hả? Ông chồng ngủ mới tu thôi.
Mình mới lại lại kiếm mọc chỗ tu.
Nó làm cái gì vậy tối mà lục đục kìa.
Quê indoor rồi. Họ ngủ rồi đâu biết cái gì.
Tối cho ông tối cho ông chút uống siro cho ông ngủ rồi mình đã rồi mình điền không?
Có nhiều người trốn vô tổ mà.
Faut lui donner un peu de somnifère à chaque soir et comme ça quand il va dormir, on va pratiquer.
Là c'est pas une bonne action. cái đó đâu phải là
bonne action. Là không có biết mai mốt cái bữa nào quên cho uống cái ông không ngủ được.
Có
người còn lười thôi, les jours le temps que plus peut plus dormir. Rồi, thôi đáp đi, dẫn chơi rồi đáp đi.
Đáp, thưa hoàn cảnh là ân sư. Nếu chịu tiếp tục nhịn nhục, lui về trật tự thì mọi việc sẽ được êm xuôi và vui đẹp. Kệ, biết mình giới hạn, chẳng cần thêm. Nhịn nhục thương yêu, tự tạo niềm, xây dựng thông hành trong ý tưởng. Bền lâu thanh nhẹ, chẳng cần thêm.
Les situations sont notre maître. Si nous acceptons de nous résigner et revenir à l'ordre, alors toutes les choses sont établies dans l'ordre et dans la joie. Stance. Si nous connaissons notre limite et nous n'avons pas besoin de plus, nous acceptons de nous résigner et d'aimer pour créer notre foi. Nous construisons notre passeport dans notre pensée. Et avec de façon pérenne, nous sommes purs et légers et nous n'avons pas besoin de choses de plus. Thì hoàn cảnh là sự nếu tiếp tục nhìn nhục lui về trật tự thì mọi việc sẽ được êm xuôi và vui đẹp. Cái này nó theo cái định luật gì? La réponse maître a dit là c'est quel type de loi?
Ông ào ào đâu cũng vào đấy.
Donc même s'il y a des bouleversements, tout ça rentre dans l'ordre.
Bởi vì những cái hoàn cảnh giống như vậy đó là bề trên chỉ thử tâm mình thôi, không? Khi mà mình giữ cái ý chí dũng mãnh của mình đó, tự nhiên cái hoàn cảnh nó sẽ thay đổi tự nhiên, hồn nhiên.
Ta nói là tướng do tâm phát,
bệnh do tánh sanh,
cảnh do tâm chuyển.
Cảnh do tâm.
Cái hoàn cảnh của mình đó, nó tùy theo cái tâm của mình. Nghĩa là sao? Cái này nó muốn nói gì? Nó nói là khi mà mình thả thuộc bài đó thì ông trời ông phải đổi cái bối cảnh chứ.
Ừ.
Đổi cái bối cảnh là đổi bài học á. Donc quand on arrive à réciter notre leçon comme il faut, l'impresario il va changer de cadre, la scène. Il va baisser les rideaux, il va changer la scène. On va rentrer dans une autre classe. On phải đổi cảnh để đổi bài chứ.
Cảnh do gì thôi bảo, cảnh nói lại đi, cảnh do cái gì đó, cảnh do
sao? Cảnh do tâm chuyển.
Tâm chuyển.
Tâm chuyển.
Cái đó là tại vì cái hoàn cảnh đó là do cái tâm mình, cái tâm mình như vậy thì mình có cái hoàn cảnh vậy để mình học bài. Mà cái tâm mình thay đổi thì cái hoàn cảnh nó cũng thay đổi.
Ừ.
Đó, cái tâm mình cứ lầu bầu hoài đi, nó cứ vậy hoài thôi, chứ nó thế nào hết lầu bầu thôi à. Nó không cho vô nghịch cảnh để mình học nhịn nhục mà mình cứ lầu bầu. Nếu ông trời cho tôi học bài khó khăn quá, ông cần cho khó hơn nữa.
À, khi mà mình nói cái câu trước, cái câu đó tự do gì đó.
Tướng giờ tâm phát.
Tướng giờ tâm phát.
Mình giờ tinh sanh.
Tướng
gì nó cũng có cái sự sắp đặt của thường bằng cảnh là ông thầy, đương nhiên là ông thầy đã có sự sắp đặt rồi. Bây giờ mình thuộc bài thì ông mới đổi cảnh chứ. Đổi cảnh là đổi bài. Phải không? Nếu mà cuộc đời mình chỉ có một hoàn cảnh thôi là mình đâu có tiến hóa nhiều. Hoàn cảnh nó phải thay đổi liền liền nó mới tiến hóa dữ chứ. Không thay đổi bên ngoài thì cũng thay đổi bên trong chứ.
Cho mình siêng năng tu.
Rồi tiếp tục.
Không có hay.
Và hỏi thứ năm, muốn xuất hồn xuất vía thì phải làm sao?
Pour pouvoir quitter le corps par l'âme et par le corps astral, que devons-nous faire?
Thân cười.
Cái gì?
Có cái người ta biết làm cái này lẹ lắm, vô chừng 1-2 tháng rồi xuất hồn. Muốn học không? Hay là muốn học theo thầy?
Thôi chứ sao đi. Học
muốn học, muốn học xuất lẹ không hay là muốn học theo thầy? Muốn học theo thầy thì bài bản nó lâu lắm à. Xuất theo bài bản thì lâu lắm à. Còn muốn xuất lẹ thì không biết nó xuất làm sao mà nó xuất xuất lẹ lắm, vài tháng là nó xuất nó múa luôn á.
Gì hiểm à?
Múa luôn.
Hùng luôn.
Hả? Múa luôn. Không biết múa, khỏi cần học múa, vô là tự nhiên múa. Hiểu không?
Hiểu.
Còn học theo bài bản thì lâu lắm à.
Phải lâu chứ.
Giờ có ai biết học theo bài bản là phải làm sao không? Phải giải từ giai đoạn nào tới giai đoạn nào mới đi tới xuất hồn không? Ai có thể nói lại cái hành trình mà từ tu luyện mà nó đi tới xuất hồn không?
Muốn đi xuất hồn á, theo thầy á, là phải khám phá hết trong tiểu thiên địa mình mới xuất ra ngoài bản thể.
Rồi cái đó là một tiêu chuẩn rồi đó. Phải đi hết trong cái tiểu thiên địa, là cái vía nó phải đi hết trong cái tiểu thiên địa này đó. Rồi bây giờ trước khi mà nó đi hết, nó phải làm cái gì, nó mới ra được, mà nó ra bằng cái gì, ra bằng cách nào, mà làm sao để nó đi được. Thôi cái này nó dài lắm, để mai mốt nói nha. Cái hành trình này nó dài lắm á. Rồi tiếp tục đi.
Đã. Thưa muốn xuất hồn, xuất vía thì phải dốc lòng tu học, thực hiện phương pháp đứng đắn, niệm Phật liên tục ngày cũng như đêm.
Ngày như đêm.
Cái gì? Liên tục ngày cũng như đêm, quân bình toàn bộ thần kinh khói óc, không khác chiếc phi cơ trước khi rời.
Phi cơ
trước khi rời khỏi mặt đất thì phi công phải xem lại mọi cơ cấu của chiếc phi cơ đạt tới tiêu chuẩn phi xuất nhiên họ mới thực hiện chuyến bay. Còn hồn muốn rời xác dứt khoát duyên nghiệp thì hồn mới được rảnh rỗi ra đi. Khi mọi sự được an nhiên thì lúc nhắm mắt thấy mình đang ở nơi khác, tức là rời khỏi thể xác, cảm thức thanh nhẹ, ý tưởng là phải có trước mắt, trong không mà có là vậy. Kể quy nguyên thanh nhẹ chẳng buồn phiền, thanh tịnh thực hành trí cảm yên, quy hội chân hồi, tâm xuất phát tiên bồng thanh nhẹ được mình xuyên.
On va quitter le corps par l'âme et par le corps astral. Nous devons nous a donné la pratique, l'apprentissage spirituel pour réaliser correctement le dharma, invoquer continuellement jour et nuit, établir l'équilibre pour l'intégralité du système du cerveau. Ça ne diffère guère d'un avion avant de quitter la surface de la Terre, avant de décoller. Le pilote doit vérifier tous les organes de l'avion pour savoir s'ils ont tous atteint le niveau pour réaliser le vol. Si l'âme veut quitter le corps, il doit trancher avec les relations karmiques pour que l'âme puisse être libre et quitter. Quand on est établi dans la paix, à un moment où on ferme les yeux, nous sommes déjà à un autre endroit. Ça veut dire qu'on a déjà quitté le corps et nous ressentons la pureté, la légèreté. Quand lorsqu'on pense à quelque chose, cela se présente devant nos yeux. Dans le vide et dans la non-existence, il y a l'existence. Stance. Nous revenons à l'origine pure et légère. Nous n'avons plus de soucis et d'ennuis. Dans la sérénité, nous pratiquons pour ressentir la paix. Nous revenons à l'âme véritable pour pouvoir toucher dans le monde céleste, pur et léger, et nous traversons tous les obstacles. Muốn sức khỏe, sức vía thì phải dốc lòng tu học. Tại sao tu mà còn phải học nữa? Học cái gì ạ?
Đạo.
Học đạo. Nếu mà tu không học, tu không không học thì sao?
Tu mà còn một đống.
Một đống là nhiều khi đi lạc không biết được. Je pense que mener la vie de perfection et s'adonner à l'apprentissage spirituel pour bien connaître la voie, sinon on peut s'égarer. De créer une phương pháp pour đứng đắn, phải làm cho đúng nha. Giờ phải làm sao bây giờ? Muốn thực hiện phương pháp công phu cho đúng thì phải làm sao? Comment faire? Comment faire? Vous pratiquez juste le dharma.
Dứt khoát.
Dứt khoát là đâu có nhiều cái dứt khoát mà làm đặc sao?
Phải sáng.
Làm sao mà biết mình làm đúng?
Muốn làm đúng phải coi video của thầy.
Đúng rồi, nói đến đây đi.
Si on veut faire juste pour regarder les vidéos que Matthew nous avait montré.
Qui nous a laissé.
Mà đâu phải coi lúc đầu xong rồi mấy năm sau rồi hết thầy hết coi.
Vérifier.
Nó chỉ coi có lần đầu thôi, lúc mới vô sao nó không coi nữa đâu có được. Lâu ngày cái nó quên, cái nó chế ra cái khác. Mình ra lâu lâu thỉnh thoảng cũng phải coi lại. Tant en temps, il faut réviser. C'est comme avant de décoller, le pilote, il doit tout réviser. Vì cái phương pháp của mình này, lâu lâu cũng phải coi lại, coi có cái gì đúng, cái gì sai á. Phải kiểm điểm. Có chỗ để kiểm điểm mà thường thường ít có ai coi lại phương pháp công phu ha.
Có
gì? Có không? Có bao lâu coi lại anh làm? Mấy năm?
Vài tuần.
Mấy tuần. Thấy cái gì nó không đúng coi.
Hả? Vài tuần. Coi lại thường thì mới biết được, mới nắm vững được.
Khi mình được một chút.
Khi mà mình coi cái phương pháp công thu thường thì khi mà mình chỉ cho người ta tiền thì nó đúng. Còn mình không có nắm rõ, mình chỉ là cho người ta là bảo đảm thiếu và dư cái gì rồi. Rồi, quân bình thần kinh khối óc, không khác gì chiếc phi cơ trước khi rời khỏi mặt đất. Phi công phải xem lại mỗi cơ cấu của chiếc phi cơ có đạt tiêu chuẩn phi xuất không. Tiêu chuẩn phi xuất là sao? Les conditions de décollage.
Mà giống như cái checklist mình phải biết mà cái đó mình đâu có cái checklist của thầy để lại đâu.
Bây giờ mình phải tạo cái checklist của mình chứ. Bây giờ hàng phi công nó phải có cái checklist của nó, bây giờ mình cũng phải có checklist của mình chứ. Giờ muốn máy bay của mình bay mà mình không có checklist sao nó bay? Bây giờ mình muốn bay như ông phi công vậy, mình tối mình phải kiểm gì?
Trước nhất là mình có điểm không? Tại vì
cái đó sao biết mình có điểm. Bây giờ phải coi cái, phải làm cái checklist đi, mọi người làm cái checklist đi. Để coi con máy bay này nó bay được hay không mình biết liền.
Con ngài có làm sai không?
Con ngài có nghĩ bậy dai không? Ban ngày có nghĩ bậy cái ai không? Ban ngày có thị phi không? Thì mấy cái đó nó làm hạ tầng công tác hay gì nó bay nó xuống. Tại vì thượng tầng công tác thì máy bay nó bay được phải không? Hạ tầng công tác là máy bay nó đáp hoài thôi. Vì giờ mỗi ngày phải làm cái checklist nha. Cái tuần sau coi là cái checklist coi nó máy bay nó bay được không?
Kiểm điểm lại.
Đó, kiểm điểm lại. Kỳ sao làm cái mỗi người có danh sách kiểm điểm. Thầy nó phi công trước khi bay thì nó phải kiểm điểm. Nó coi mấy cái bộ phận của nó có đầy đủ tiêu chuẩn phi xuất chưa, thì giờ mình phải kiểm điểm lại những cái tình trạng của phần hồn mình nó có đầy đủ cái tiêu chuẩn để xuất hồn chưa?
Cần phải có.
À, bây giờ là làm cái bảng nó đi tối, mỗi tối vô thiền ngồi kiểm lại coi.
Có chứ.
5 giờ sáng thức dậy kiểm lại coi bữa nay máy bay này nó có đủ tiêu chuẩn chưa? Mà nếu mà nó chưa bay là chắc chắn là thiếu tiêu chuẩn rồi đó. Coi có thiếu tiêu chuẩn nào.
Mà cái phần đầu là mình phải biết bay, thằng giống như ông pilot, ông có học, ông biết bay rồi ông mới làm checklist nữa, mình thiếu một phần nữa.
Mình đâu có thiếu đâu, ông thầy ông chỉ mình hết mấy cái đó, mà bây giờ mình phải làm cái checklist của mình thôi. Mình biết tại sao mình còn nặng, bay nghĩa là nhẹ, gom tụ điển, nhẹ mới bay, gom ha, trụ định sức, thấy không? Trụ rồi mới định rồi mới sức, nghĩa là mình muốn sức á là mình phải trụ cái điện. Donc pour quitter, il faut avant tout concentrer l'énergie. Trụ cái điện, mình phải làm cái phương pháp nào để trụ cái điện, để coi cái điện mình nó không có phân tán. Là nếu mà bị tạp niệm nhiều là cái điện phân tán, nó chạy đi tùm lum á. Thì nào cái điện mình nó không có suy nghĩ bậy bạ, nghĩa trụ. Trụ, rồi nó đi tới định. Định là khi mà nó vô nó thiền định, nó nhập định rồi đó. Cái tâm nó không có chạy bậy bạ nữa, nó kêu là định. Ở một chỗ kêu là định. Cái tâm nó không có nhảy nữa. Là con phê là con tâm là trong méditatif, notre conscience est fixée, ce qui ne bouge plus, ne vagabond plus. Trụ, on concentre d'abord l'énergie, on se fixe. Đỉnh rồi nó mới xuất. Khi mà mình nhập định hoàn toàn rồi đó, tư tưởng không có chạy lạng hoàng, rồi lúc đó nó mới bay. Và sau một lần, ông Pukite, nó có giai đoạn hết chứ. Trụ đỉnh xuất. Là nó có giai đoạn hết rồi, bây giờ mình mỗi giai đoạn là mình phải kiểm soát. Tại sao nó không trụ? Thiếu niệm Phật. Lo chuyện bao đồng. Chuyện thời sự. Là đâu có tâm đâu có bao giờ trụ được. Phải không? Donc on va examiner pourquoi on n'arrive pas à concentrer son énergie parce que ses idées vagabondent dans tous les sens. Là, coi tin tức. Bàn tán tin tức. Nói người ta
lúc này có sự sao ở xứ Mỹ hay là Trung Cộng chừng nào hay kia nọ xíu là kéo anh đi à,
làm những cái chuyện không cần thiết thì đương nhiên nó phải không có trụ. Thì cho mình có ngồi thiền hoài nó không trụ ban ngày mà nó cứ phân tán kiểu đó hoài thì khi nào nó mới trụ à. Mình ra cái nhiều chuyện làm đó, chứ đâu phải vô ngồi thiền không là đủ đâu. Ban ngày mình làm những cái chuyện không cần thiết, nó phí hết cái luồng điển của mình, phân tán hết rồi. Tối trụ là đâu có nổi, gom là đâu có nổi, gom lại mà nó cũng còn chạy nữa, chứ tất nhiên là gom không nổi. Nhiều chuyện làm quá ha, nói ra nhiều chuyện làm quá, muốn tới bay cái bộ nhiều chuyện lắm. Bây giờ cho nó trụ cái đã là cũng mệt rồi.
Phải chịu khó. Vậy sao?
Bây giờ phải thức tâm cái đã. Nói như nãy phải thức tâm. Thức tâm là mình làm những cái chuyện mà mình làm phân tán cái luồng điển của mình. bây giờ mình quay về mình không cho nó làm cái chuyện đó nữa là thức tâm đó. Rồi từ từ làm mới nó mới đi tới thức giác. Thức tâm là thấy cái chuyện mình làm
hồi đó giờ.
Hồi đó giờ làm chuyện bậy bạ không à? Ông thầy ông nói là phải liên tục niệm Phật liên tục chứ không phải với nhiều người nói tôi niệm cả ngày nhưng mà lâu lâu nó niệm cái rồi sau đó nó tư tưởng nó chạy tùm lum nó lâu lâu trở lại niệm cái nó niệm cả ngày. Thì nó phải liên tục như là không có giờ phút nào mà nghỉ á, như là cái này nó liên tục tới cái chữ kia liền chứ không phải niệm chút xíu rồi nghỉ, niệm chút xíu nghỉ, nó không có liên tục, mà liên tục không phải gì ngày cũng như đêm tới cái đó thấy mệt rồi đó. Niệm liên tục là đã mệt rồi mà niệm liên tục ngày cũng như đêm thấy mệt.
Ngày như đêm làm sao được, không ngủ được.
Vậy là nhiêu đó tiêu chuẩn là thấy của mình cũng không sức nổi rồi.
Làm sao mà liệm liên tục ban đêm nữa, sao sức khỏe.
Nhiêu đó không rồi thấy máy bay này cơ bộ không biết chừng nào máy bay à.
Thêm cái ăn nữa, ăn cũng phải niệm Phật nữa.
Ăn cũng phải niệm Phật nữa, thầy nó phải trì niệm Phật trong lúc ăn mà.
Thêm chút vốn nữa.
Phải trì niệm Phật trong lúc ăn.
Dễ, cái đó dễ đó.
Thôi, bây giờ thì máy bay này cho nó nằm ở đó chút xíu thì tính sao nha.
Câu hỏi số 6. Thiên thượng nhân Giang Vi Ngã Độc Tôn là sao?
Câu này thầy giảng hoài á. Thiên thượng nhân Giang Vi Ngã Độc Tôn là Đức Phật nói vậy đó, là có nghĩa gì? Đức Phật Thích Ca nói vậy đó. Giang Vi Ngã Độc Tôn, trên trời dưới đất chỉ có mình ta thôi, là ông Phật là lớn nhất thôi phải không? Phải vậy không?
Không,
phải tôn mình ta đó. Độc tôn là tôn có mình ta đó. Trên trời dưới đất chỉ có mình ta là chỉ tôn một ông Phật Thích Ca thôi đó. Phải vậy không?
Ai cũng có thể về Phật trở về
được. Vậy là có ý nghĩa gì về giảng lại đi.
Nếu mà ý nghĩa là cái phần hồn mình đó là phải làm chủ cái tiểu thiên địa mình.
Cũng chưa đúng lắm, bây giờ giảng nghĩa cho nó đúng đi. Khi mà ông Phật Thích Ca ông nói vậy đó thì giờ phải giảng sao cho đúng đi. Nếu mà giảng không đúng thì nói trên trời dưới đất chỉ có mình ông Phật Thích Ca thôi, không có thượng đế. Bây giờ mình tu vô vi rồi cho giảng lại đi. À vui đi vui. Coi cắt cái trong đầu chỗ nào bây giờ moi ra lại đi.
Mình là một tiểu hồn chiết từ thượng đế là đại hồn, thì mình trong suốt thời gian này là mình thấy từ nhiều kiếp đó là mình tu riết để mình một ngày nào mình mới trở về thượng đế được.
Cái đó nó đúng nhưng mà nó không có ăn khớp gì với cái câu này hết. Bây giờ moi lại trong óc coi cái chỗ đó nằm ở đâu đem ra liền. Vô bì tách kiếm đi.
Có phải là mỗi phần hồn là độc nhất vô nhị không bác?
Không phải cái đó là cũng đúng nhưng mà nó không phải liên quan đến cái câu này.
Nghe phải cái câu này khó lắm nha.
Câu này thầy giảng hoài đem bỏ trong đầu rồi bây giờ không biết nó nằm ở đâu.
Mà tóm lại nói cũng được, cũng còn được.
Bây giờ vô lấy đi, vô trong tủ sách lấy ra đi.
Mày trả lời chắc chịu thua rồi đó.
Thầy nói phần hồn của mình nó trên trời dưới đất tất cả là đều phục vụ cho phần hồn của mình. Chỉ vì phần hồn của mình mà thôi, tất cả đều phải phục vụ vì phần hồn của mình mà thôi. Vì ngã độc tôn thì vì chỉ vì cái phần hồn của mình, tất cả ông trời cũng làm việc gì cũng để giúp cho cái phần hồn mình tiến hóa mà thôi.
Ngày đêm không ngủ sinh tử luân hồi.
Tất cả những gì mà ông trời ông sắp xếp mình, thanh khí điển, thức ăn dặn dặn, tất cả là để cho phần hồn tiến hóa mà thôi. Chỉ vì phần hồn của mình, một phần hồn của mình mà thôi. Thành ra mình thiếu nợ ông triệu là tỷ là đúng, triệu là đúng rồi. Tất cả vì mình mà. Thấy không? Với phê tu phụ nụ, phụ cà làm, phê tu phụ làm. Tu si đôn, tu si phê. Cho càng không vũ trụ mọi sự nó chuyển động tốt đẹp, thanh khí điển quá sanh dạng vật được là cũng để cho mình sống, mình tu là giúp cái gì cũng để giúp đỡ cho hoàng, tạo ra cái địa ngục cũng để giúp cho phần hồn, tất cả là vì phần hồn. Có nghe cái này rồi phải không?
cái câu mà anh Bảo mới nói á, mình có nghe nhưng mà mình không có có móc nói được với cái câu
thầy có gì
ngã đọc tôn
thầy giảng trong lúc mà thầy giảng cái câu này á, thầy giảng cái đó là trong lúc mà thầy giảng cái câu này á. Tại vì người ta nói cái kia thầy mới giảng là tại vì tất cả là vì phần hồn, duy ngã độc tôn, tất cả là vì không phần hồn của mình thôi, mà phần hồn nào cũng là độc nhất.
Quý lắm rồi ha.
Ừ, quý lắm á.
Ừ.
Đáp đi.
Đáp. Thưa thiên, thiên thượng nhân Giang Rồi, anh bảo anh đọc giùm em đi.
Thưa thiên thượng nhân Giang, vi ngã độc tôn, tức là trời ban thanh khí điển nuôi dưỡng phần hồn, cộng với sự phát triển của thực phẩm và vật chất, vũ trụ quan mà hình thành, phụng dưỡng phần hồn, phát triển về chiều hướng tâm linh bất diệt, vô sanh, vô tử, chỉ có nhịn nhục để tiến hóa mà thôi. Sự cộng đồng đều cho mọi tâm linh trên mặt đất tạm bợ này kể, sống động, thực hành, chuyển mưa mây, đồng tâm hiệp lực, xét mỗi ngày, trí đạo không còn mê loạn tính, thực hành chân pháp, tránh đọa đầy. C'est-à-dire que dans le ciel, comme dans le monde terrestre, tous, c'est pour uniquement pour l'âme. Ça veut dire que Dieu, il accorde l'énergie pure pour nourrir l'âme. En plus, il aide au développement de la nourriture et de la matière et de l'énergie de l'univers qui sont constitués à partir de l'énergie de l'univers pour que, nourrir l'âme. Pour qu'elle se développe vers le sens de la conscience spirituelle, immortelle, et pour qu'elle ait la résignation pour évoluer et dans la communauté de la conscience spirituelle à la surface de cette terre. Stance. Nous vivons et nous pratiquons et nous, nous vivons dans la pratique dynamique qui transforme les nuages et les pluies. D'un même cœur, nous unissons notre force chaque jour. L'esprit spirituel n'est plus entiché et n'est plus dans les superstitions. Nous pratiquons le véritable dharma et nous évitons les damnations. Thì bây giờ mình thấy rõ đó, tất cả là vì phần hồn, cho nên trời ban thanh khí điển nuôi dưỡng phần hồn cộng với sự phát triển của thực chất, thực phẩm và vật chất do vũ trụ quan mình đã hình thành. Cái vật chất mà mình đang xài cũng như là cái thực phẩm mà mình đang ăn là để giúp cho phần hồn có phương tiện tiến hóa theo chiều hướng tâm linh bất diệt vô sanh vô tử này, để cho nó học cái sự nhịn nhục mà tiến hóa trong cái cộng đồng tâm linh trên mặt đất tạm bợ này. Không? Giờ cất vô tủ đi nha, kỳ sau đem lại nha. Cất vô bibliotech đi nha, kỳ sau hỏi câu này là đem ra nói liền nha.
Non mais vraiment c'est vraiment le comment dirais-je le cheminement de Dieu, le but de Dieu. Aujourd'hui, on l'a vraiment en très peu en résumé là.
Bây giờ học cái này đem vô chùa. Học cái này đem vô chùa giảng được á.
Chùa giảng là đuổi da luôn á.
Bữa nào chị Ngô mượn cái áo cà sa đàng hoàng á, vô trong chùa ngồi.
Thôi, không, mình hỏi lại coi, hỏi mấy người trong chùa coi người ta hiểu không cái câu
không,
này
không? Hiểu được, trong chùa không hiểu câu này đâu. Nói trên trời dưới đất chỉ có mình, chỉ có mình ta thôi. Trên trời dưới đất là chỉ có mình ta thôi, là chỉ có mình ông Phật Thích Ca thôi đó.
Hồi nãy cái câu đó hỏi cho vô vi còn chưa trả lời được nữa.
Vô vi nghe hết rồi mà không biết cất ở đâu.
Không,
chị vô vi ai cũng nghe cái câu này thầy giảng đầy hết trơn, ai cũng nghe rồi không biết cất ở đâu thôi.
Nhiều lắm mà
lúc rồi hỏi lại cất ở đâu không biết. Bây giờ cất cất đàng hoàng đi nha, mai mốt hỏi lại.
Bây giờ vô rồi.
Vô rồi ha.
Vậy chị sao hỏi anh Biên.
Vô rồi đó, kỳ này mà không vô nữa thôi, không biết chừng nào mới vô.
để coi lại đi.
Kỳ này không vô nữa, không biết chừng nào mới vô. Qua Việt Nam chưa học tới câu này.
À, đúng. Chưa kịp học cái này.
chưa kịp học cái này, bữa nay được học thêm rồi đó. Mấy người nào mà chưa được học thì nghe lại băng này cũng học. Thời buổi văn minh hơn, học ba khóa được cũng được mà. Đâu phải như chị Nguyệt đâu, học có mặt ba khóa luôn.
Còn chưa đủ.
Chị Nguyệt học ba khóa luôn, không bỏ khóa nào hết.
Không bỏ khóa nào
hết. Giỏi lắm.
Không, mình có thì giờ mình nghe lại cũng học hỏi được nhiều lắm á, tôi có trả lời.
Ba khóa nó cũng có những cái khác nhau, nó nghe lại cũng học nhiều lắm. Khóa bữa nay được học thêm cái này.
Dạ.
Yeah. Rất
là
nhất quá tàm chắc.
Hay quá. Nói mình mình đi học mình nghe mấy cái CEO chứ mình phải ở nhà phải nghe trở lại 2-3 lần nó thấm vô.
Nghe nó thấm á, tại này mình mổ xẻ lâu hơn ông thầy cũng giảng cái nghe không vô thôi không. Đây, mình cứ đem ra mình nói tới nó lưa hoài nó cũng dễ vô.
Cái
câu này là của Phật giáo mà đâu phải của mình. Câu này là của trong chùa, là hỏi ra là mấy người trong chùa nói rào rào mà giảng nghĩa khác thôi. À, bữa nào Hiển vô trong chùa nó đứng đọc câu này coi người ta nói sao.
Đứng ngoài cửa nên chứ không thì chạy cho không
chịu. một tay chỉ trời, tay chỉ dưới đất, nói câu này mới đúng á. Một tay chỉ trên trời, một tay chỉ dưới đất như ông Phật vậy đó. Thiên thượng nhân gian, thiên thượng là chỉ trên trời, nhân gian là dưới đất. Mình đứng một mình giữa chánh điện á, thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn. Trên trời dưới đất chỉ có mình tôi đứng ở đây thôi. Nó hỏi tại sao nói vậy thì lúc đó mới cắt nghĩa cho họ nghe.
Thôi đi.
Rồi thôi đi hả?
Mình làm cái này làm động quá đi.
Thì đó ông Phật, ông tay chỉ trên trời, tay chỉ dưới đất, ông nói vậy là ta hiểu vậy đúng rồi. Trên trời dưới đất chỉ có mình ông Phật thôi.
Ra tôi tưởng anh Hiển là ông Phật đó, người ta ngồi người ta lại luôn.
Mà đứng mà phải đứng yên chứ đừng có cười nha. Đứng là phải đứng yên như cái tượng Phật mới được. Ta hỏi chừng nào, ta hỏi đứng làm gì vậy nó, thì lúc đó mới đọc ra cái câu này, thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn.
Tạo đầu á mới nói
được. Em mà đứng dậy người ta nói bữa nay không có tiền lẻ không cho đâu.
Rồi con chó đi.
Những người truyền pháp bị chỉ trích nặng thì phải làm sao?
Des prédicateurs qui sont critiqués de façon sévère, que devront-ils faire? Truyền pháp là phải đương nhiên phải bị chỉ trích nặng rồi, cái đó là phải lãnh à.
Nhịn nhục
là sao? Chửi lại là sao?
Nhịn nhục trời.
Chửi lại không phải nhịn nhục rồi.
Nhịn nhục là sao? Nói chửi nữa đi nha.
Phải cố gắng được nói lời.
Cảm ơn chừng nào cảm ơn là chừng nào lục căn trục trần ở trong này nó cảm ơn thiệt, cái là nó không có động mới cảm ơn được.
Đúng rồi, cái đó là nó
thân thân. Nó còn nhảy lưng tưng nữa, nó chưa cảm ơn, nó tìm cách đó. Thấy không, làm sao mà cho lục căn trần này nó ngồi yên thanh tịnh như Đức Phật vậy, chửi như là nước đổ lá môn vậy mới được.
Người ta là cứ đi, có thể làm được thôi.
Chỉ có thầy làm được thôi, thì bởi vậy tôi mới nói người truyền pháp cho mà ta nói với mình đâu. Mình ra truyền pháp ai đi, người ta chửi mình cái mình động rồi sao mình truyền pháp được. Tôi đang đi là nói người truyền pháp mà đâu có nói mình đâu. Rồi đáp đi. Những người truyền pháp bị chỉ trích nặng thì phải tự lui về thanh tịnh và thâm tâm lúc nào cũng cảm ơn sự chỉ trích. Những lời chỉ trích mới thật sự thầy của chính ta, thì mọi sự sẽ được tiến về lãnh vực thanh tịnh, tiếp tục hành sự và không bao giờ chán nản thì mới đúng tư cách của một người truyền pháp. Kể, nhân gian không có pháp hành tiến, ý thức trời cao chẳng có phiền, gieo pháp độ đời tâm được tiến, cảm thông thiên địa tự mình xuyên. Les prédicateurs qui sont critiqués sévèrement doivent revenir à la sérénité pour que le corps et l'esprit puissent remercier ces critiques. Les critiques sont réellement notre maître, notre propre maître, alors toutes les choses seront pourront évoluer vers leur domaine de sérénité. Nous continuons à pratiquer et nous ne nous lassons jamais pour avoir les caractéristiques et les caractéristiques d'un prédicateur, pour avoir les personnalités d'un prédicateur. Stance. Sur Terre, nous n'avons pas de dharma pour pratiquer et avancer. Nous prenons conscience que le ciel élevé n'a pas d'ennui. Nous semons le dharma pour sauver le monde terrestre, pour que l'âme puisse évoluer. Nous ressentons cognitivement le ciel et la terre et nous traversons tous les obstacles. Biết nhân gian không có pháp hành tiến, cho nên mình biết là ông trời ở trên cao nó không có phiền hà, thì mình có ai có chửi gì chửi thì mình cứ gieo cái pháp để độ đời đi, để cho cái tâm họ được tiến. Thì mình hiểu được trời đất thì cái tâm mình lúc nào cũng vượt qua những cái trở ngại hết, không có gì trở ngại hết. Nên ra nhớ cái này để mai mốt không biết kiếp nào đi truyền pháp thì nhớ câu này nhé. Pour retenir ça, pour peut-être dans d'autres existences, on va devenir prédicateur et on va prêcher, on va se rappeler de ça, hein, quand j'ai le quelque part.
Oui, à bon escient, à ce moment-là, on sortira de la tiroir.
Nhất khô ba hứng, nhất khô là nói một tiếng, kia là nhất khô.
À, một tiếng.
Nói một tiếng là bá ứng, là cả trăm người hưởng ứng theo, kia là bá ứng. Nhất khô bá ứng, chừng nào mà phần hồn mà nhất khô bá ứng được là tốt rồi đó.
Cái video mới là đây. Anh Bảo, hồi sáng này chị Eli chỉ có để cái... thiền vô vi giác ngộ của Xuân Pháp đó, sao chị lấy ra vậy anh Bảo?
Lấy ra là có một chút chuyện phải sửa. Có một chút chuyện
mới. Để từng nửa tiếng nào khoảng đó.
Có một chút chuyện để sửa xong rồi lên lại.
Ok.
Thường thường mấy cái nào mà nó mới ra mà nó mất đi là đem lại sửa cái gì đó.
Được rồi.
Giác ngộ lên rồi nè, lên trở lại rồi nè.
Ok, tại hồi nãy mình thấy lấy ra.
Sự giác ngộ của cố nghệ sĩ Xuân Phát nè.
Cái đó anh trai xong.
Ừ, hay lắm à.
Có một khoảng khắc đó, 30 mấy phút mà xì công sao lên top
hả? Con lăn xe lắm á. Cái này để đưa ra cho mấy người mới, người ta tìm hiểu gì vô gì á. Thành ra bây giờ có thêm một cái nhánh mới nữa là cho mấy người mới.
Sự giác ngộ.
Nhưng mà mấy người cũ nghe cũng học được nhiều lắm.
Ouais.
Nếu mà chịu học.
Non, c'est vrai.
Donc ça c'est pour les nouveaux. Donc Élise elle a fait ça pour en pensant aux nouveaux pratiquants qui cherchent à comprendre la voie du Vauvé. Donc il y a des clips beaucoup plus courts, plus orientés vers le grand public. Parce qu'il y a des clips spécialisés pour ceux qui veulent approfondir la voie. Il y a aussi maintenant une nouvelle série pour les débutants qui cherchent à comprendre la voie. Donc, ils ne comprennent pas trop les détails qu'on a pu mettre dans d'autres vidéos parce que c'est très, très poussé. Alors que ça, c'est plus accessible. Ce maître, il a prêché lors des séances publiques pour les nouveaux. Donc, c'est plus accessible. Donc, on va attaquer une nouvelle branche. En parallèle, hein, ça veut dire on continue l'autre, la spécialisation, et en parallèle, elle va fournir un effort supplémentaire pour les nouveaux. Donc, ça double le travail.
Ok.
Encore plus de travail. Mais ça va être des nouveaux qui vont chercher à comprendre la voie.
Anh Bảo, cái anh gửi cho cái tượng Phật á, cái tượng Phật cả trăm năm, vậy là trước, vậy là ta biết trước là lúc mà thầy ra thành Phật nữa hả?
Cái này nó cũng là cái chuyện lạ, mình cũng không hiểu, là mình nghĩ đó là ông thầy thôi, chứ đâu có ai nói cái tượng đó là tượng ông thầy đâu. thì mình nghĩ mình thấy giống ổng thôi, chứ đâu có ông Phật nào mà ngồi thiền mà tư thế ngồi thiền mà có thắt cà vát mặc áo vest đâu.
Mà cái nghĩa cũng hay, tại vì ông Phật ngồi thiền mà bận bộ đồ vest cà vát là cũng như là cái modernization.
Mà ngồi bắt ấn tâm bụi chứ đâu phải là Phật thường đâu. Phật này biết tu thiền chứ đâu phải là Phật ngồi không biết tu thiền đâu. Ở bên Việt Nam cứ coi cái hình này chưa?
Alo.
Alo.
Dạ, coi rồi anh Bảo. Cái nó ở Thanh Hóa.
Có Thanh Hóa hả? Có thấy giống thầy không?
Dạ. Thì giống thầy, đúng rồi.
Thấy cũng giống hả?
Trên tay chưa coi.
Lên đâu có thấy đâu.
À, để trên tiền lời tôi có gửi trên Skype á, vô đọc hả? Mở đâu, gửi trong Skype á, mở đâu, gửi trong Skype á.
Sai đây mà nó có, sai đây mà nó có.
Mở ra coi cái phút, ra coi cái phút đó là thấy, đó là thấy.
Nghe tờ đồn, con chị Nam, Nam nó quát đi. Mình chưa
coi. Lấy tự nhiên, có gì nói nữa không?
Hết rồi.
Đủ rồi, đủ dose hả?
Đủ rồi.
Vous avez votre dose.
Merci.
Rồi, vậy thôi. Cảm ơn. Hãy tuần sau ha.
Tuần sau. Cảm ơn. Chào bạn.
Cảm ơn.
Merci tout le monde.